Phật pháp vẫn đáp cái hôm chủ nhật. Thì hôm chủ nhật bận công việc Phật sự không giảng được. Hôm nay chúng tôi xin trả lời chương trình Phật pháp vấn đáp bù vào chủ nhật tuần trước, chủ nhật vừa rồi. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Dương Mai Hoa. Qua các bài giảng của thầy, con ngẫm đến cuộc đời mình, con thấy rất thấm thía. Chỉ tiếc là con đến biết đến Phật pháp thì đã muộn, nhưng con vẫn tự an ủi, dù muộn còn hơn không. Con tự tu tập theo giáo pháp của thầy. Trước thì con ăn chay tháng 2 ngày, nhưng từ tháng 8 đến giờ con trường chay và không dùng ngũ tân nữa. Nay con có vài vấn đề xin bạch thầy chỉ dẫn cho con ạ. Phật tử Dương Mai Hoa nói rằng qua nghe các bài giảng của thầy, ngẫm lại đời cuộc đời của mình thấy rất là thấm thía. Nhưng tiếc rằng biết đến Phật pháp thì đã muộn, nhưng vẫn tự an ủi là muộn còn hơn không. không muộn đâu các quý vị. Mình trong nhà Phật thường nghe cái câu nói này: chẳng sợ biết đến Phật pháp muộn, chỉ sợ là mình giác ngộ chậm mà thôi. Có người biết đến từ khi còn nhỏ đấy, vài chục năm rồi đấy, nhưng mà không giác ngộ được thì cho dù biết sớm cũng chẳng đem lại lợi ích gì nhiều vậy. Thế còn mình biết muộn, mình biết sau mà mình giác ngộ được nhanh ấy, thì điều này mới là cái điều đáng quý nhất ở trong Phật pháp. Cho nên ở đây điều quan trọng đó là khi mà mình biết đến Phật pháp, mà mình giác ngộ được lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đem giáo pháp của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày để cho tâm tính của mình được bình an, khỏe mạnh, thanh thản. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tâm thì được bình an thanh thản, thân thì được mạnh khỏe. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy. Nếu đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống thật sự thì thường đạt được hai cái sự đó, đó là thân và tâm đều được bình an, thư thái, thanh thản, khỏe mạnh, vân vân vậy. Cho nên ở đây thầy mới nói này, chẳng sợ biết tới muộn, mà chỉ sợ giác chậm mà thôi. Đó. Học Phật thì có thể là lâu, nhưng giác ngộ thì nhanh vậy. Cho nên tôi thấy Phật tử nói rằng mới biết đến Phật pháp, nhưng thường thì tự tu tập theo pháp của thầy. Xin thưa các quý vị, thầy đâu có pháp đâu, đây là pháp của Phật. Nói pháp của thầy, thầy đâu có pháp. Thầy cũng phải đang đi thì học pháp của Phật, và đi thì đi truyền pháp của Phật đấy, thầy chẳng có pháp gì cả. Đây là pháp của Phật. Tất cả những lời thầy giảng đúng chính pháp đều là pháp của Phật hết. Đó. Vì Đức Phật đã nói hết ở trong Tam Tạng rồi. Thầy là người học, người đọc, người tu, và nay nói lại cho chúng ta nghe, giảng lại cho chúng ta nghe, đem giải thích rộng ra cho chúng ta dễ hiểu. Đấy, nói về tự tu tập theo pháp của Phật, hoặc là nhờ vào những bài giảng của thầy, con thường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Rất mừng là Phật tử này tuy mới biết đến Phật pháp, nhưng mà trước thì phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày. Đây là một cái tín hiệu tốt. Rồi bắt đầu từ tháng 8 đến nay đấy, đã ăn chay trường và không ăn ngũ tân nữa. Đây lại càng là một việc tốt nữa. Biết tới Phật Pháp tuy muộn, nhưng mà có thể nói là giác ngộ khá nhanh. Đấy, xin thưa các Phật tử, đấy, học Phật mà như thế thì cứ thế mà tinh tiến, mà tu tập, mà buông bỏ những cái bản ngã của mình đi. Những ngũ dục lục trần tham đắm bấy lâu của mình đi, thì chẳng mấy mà được giải thoát. Chẳng mấy mà khi xả bỏ báo thân này được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới vậy. Đó, cho nên điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta đó là giác ngộ. Còn học Phật lâu hay mới thì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái chỗ hiểu được, giác ngộ được. Và một điều sau khi hiểu, sau khi giác ngộ rồi thì phải đem áp dụng vào cuộc sống. Vì giáo pháp của Đức Phật ở trong kinh A Hàm Ngài dạy là gì? Giáo pháp của Như Lai, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để đem lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát, vĩnh viễn xa rời những khổ đau, không chiêu cảm những ác nghiệp mới, thường thực hành những thiện pháp trong hiện tại, khiến cho tâm an trú ở trong lạc pháp, tâm thường an định, trí tuệ cũng từ đó mà sinh ra, khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý dần dần được thanh tịnh, giới định tuệ viên mãn, đầy đủ sáu pháp thần thông, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhận đến quả vị Bích Chi Phật. Và thành bậc vô thượng, chính đẳng, chính giác, vân vân. Cho nên chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát các quý vị. Và cho nên người học Phật chúng ta điều quan trọng đó là áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chứ không phải là học Phật bao nhiêu năm. Chúng ta đưa ra cái thời gian định kỳ học Phật bao nhiêu năm để được giác ngộ. Cũng chẳng phải là phải đạt được cái bằng cấp nào. Trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, Phật học mới được giải thoát, mới được giác ngộ, không phải. Cái đó chỉ là kiến thức mà thôi. Những kiến thức sở học mà có, nó chỉ là cái kiến thức do học trên sách vở mà được thôi. Tất nhiên cái đó chúng ta cũng vẫn phải học. Nhưng người học Phật chúng ta không được quá nặng nề, không quá cố chấp vào sự học ấy. Học ấy chỉ là phương tiện. Chúng ta biết Lục Tổ Huệ Năng, Ngài không biết đọc, không biết viết. Nhưng tại sao lại giác ngộ nhanh thế? Nghe ông nghe trưởng giả đọc cái nhà Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhi sinh ở kỳ tâm, mà liền giác ngộ. Chúng ta thấy không? Một cái anh chàng tiểu phu, có thể nói là chân lấm tay bùn, sống đời cực khổ, chưa bao giờ biết tới Phật Pháp, làm nghề đốn củi để nuôi mẹ hiền. Khi gánh củi đem đến bán cho nhà ông viên ngoại, hôm đó ông viên ngoại ông tụng kinh ở trong nhà, ông mở cửa sổ ra và Huệ Năng gánh củi đi qua ở ngoài đằng sau nhà, vì ông viên ngoại mở cửa sổ cho nên nghe thấy tiếng ông viên ngoại đọc kinh. Ông đang tụng kinh Kim Cương. Vừa lúc Huệ Năng đi tới thì viên ngoại đọc kinh Kim Cương đến cái đoạn gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là gì? Nên trụ vào chỗ không có chỗ trụ mà sinh tâm ấy. Đại khái nghĩa tiếng Việt là như thế. Chúng ta thấy trụ vào không chỗ trụ mà sinh tâm ấy. Trụ vào không chỗ trụ là trụ vào chỗ nào? Tức là trụ vào nơi không có chỗ trụ. Nếu mà còn có chỗ trụ thì còn có hình tướng. Tâm ấy là tâm nào? Tâm ấy chính là tâm Phật. Tâm ấy chính là tâm Bồ Đề. Tâm ấy chính là gì? Là tâm giác ngộ. Nên trụ ở, nên để cái tâm giác ngộ trụ ở cái nơi gì? Cái nơi mà không hình tướng ấy, không có chỗ trụ ấy, thì sẽ được giải thoát mọi khổ đau, mọi sự ràng buộc, có không nhân ngã bỉ thử vân vân đều sạch hết vậy. Cho nên là Huệ Năng nghe thấy một câu kinh ấy thôi mà đã giác ngộ. Sau này đi tu đến chùa Ngũ Tổ, cầu pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Chúng ta thấy vào chùa 8 tháng, ngài cũng chỉ có giá gạo mà thôi, không được học cái gì, xuống bếp chỉ có giá gạo mà thôi. Một hôm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đến, đi xuống nhà bếp, nhìn thấy chú Huệ Năng đang giã gạo, trên chân đeo thêm hòn đá để giã gạo cái cối gạo ngày xưa. Cái cối giã gạo ngày xưa người ta gọi là một bên thì là cối đá, có một cái chày dài ra khoảng độ 5-7 mét. Người ta làm một cái que vào ở giữa. Ở đầu bên cái cối thì nặng hơn một chút, bên này phải dùng cái sức người để dấn xuống, thì bắt đầu thì cái đầu cối bên kia, đầu chày bên kia nữa, nó ngẩng lên, và người ta thả chân bên này thì cái chày nó thả xuống. Cứ như thế phải giã phải đến 3-4 tiếng đồng hồ mới được một cối gạo. Đấy, Huệ Năng người nhỏ bé, thấp bé nhẹ cân, cho nên là không thể đứng hết cả người lên, mà cái cối, cái đầu cối bên này không thể cất được đầu cối bên kia, cho nên phải đeo đá vào để vào người, đeo đá lên trên chân thì mới đủ cân nặng để nâng cái đầu cối bên kia lên. Chúng ta thấy công việc mệt nhọc như thế nhưng không kêu ca, không phàn nàn. Mặc dù vào chùa 8 tháng, hơn 8 tháng rồi không được học cái gì, nhưng cũng không kêu ca, không phàn nàn. Cứ hoan hỷ mà làm, yên lặng mà làm, tinh tiến mà làm những việc mà Ngũ Tổ giao cho, đó là xuống bếp để làm Phật sự, tức là đi giã gạo đó các quý vị. Một hôm Ngũ Tổ xuống đi đứng ở bên cạnh cái cối gạo, ngài cúi xuống vốc một vốc gạo lên xem, mà hỏi là gì, gạo đã chín chưa. Lúc đó là Huệ Năng là gì, Trang Nghiêm đứng xuống và chắp tay dạ mô Phật bạch sư phụ là gạo đã chín rồi ạ. Hỏi là gì, tức là gạo đã giã xong chưa đó các quý vị, gạo chín chưa tức là gạo đã giã xong chưa đó. Đã mô Phật gạo đã chín rồi, tức là đã giã xong rồi. Nhưng mà Huệ Năng nói luôn là gì, dạ bạch tổ, nhưng mà chưa có người sẩy người sàng ạ. Chúng ta thấy không, gạo giã xong rồi, tức là chín rồi, đã xong rồi, nhưng chưa có người sẩy, chưa có người sàng. Ngũ Tổ nghe Huệ Năng nói như vậy, không nói không rằng, cầm cái gậy ba tong thì kiểu các cụ, các tổ ngày xưa tuổi cũng cao rồi, cầm cái gậy ba tong để chống đi cho nó vững chân đó các quý vị. Thời Đức Phật ở bên Ấn Độ thì chống gậy tích trượng, nhưng ở Trung Quốc á, chư Tăng á, các tổ thường là thích cầm gậy ba tong để chống, hoặc là cái cây phất trần để biểu thị cho Pháp khi mà lên giảng, đặc biệt là các vị thiền sư. Đã cho nên chúng ta thấy rằng Huệ Năng thì bạch với tổ rằng dạ thưa sư phụ là, hay là thưa tổ là gạo đã chín rồi, nhưng mà chưa có người sẩy, người sàng. Tổ không nói không rằng cầm cái gậy ba tong gõ vào miệng cối ba cái, cộc cộc cộc, và tổ thì bỏ tay ra đằng sau tổ đi. Nào, tổ không nói không rằng gì, gõ vào miệng cối ba cái, cộc cộc cộc, và bỏ tay ra đằng sau tổ về phòng. Huệ Năng lúc đó đứng trang nghiêm chắp tay, hơi cúi mình chào tổ, dạ mô Phật. Đến canh ba đêm hôm đó, chú Huệ Năng theo cửa sau của tịnh thất của tổ mà vào. Đến cửa sau gõ cửa, cũng gõ ba cái, cộc, cộc, cộc ở cửa. Trong tịnh thất của Ngũ Tổ vọng ra tiếng nói, ai đấy? Huệ Năng ở ngoài là, dạ, thưa sư phụ, hay là thưa tổ, hay là lạy tổ, con à, Huệ Năng à. Tổ ở trong bảo là, đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn đến đây gõ cửa phòng ta làm cái gì? Hay là đêm hôm khuya khoắt, chú còn đến đây gõ cửa phòng của tôi làm cái gì? Đấy, có thể dịch như thế về cái tiếng Trung Quốc mà. Tiếng Hán mình có thể dịch như thế để cho các vị có thể chọn theo tùy các cách dịch nào cho nó hay. Nếu mà theo với đạo hơn thì đêm hôm khuya khoắt, chú còn tới đây gõ cửa phòng tôi làm cái gì? Huệ Năng ở ngoài là, dạ, con bạch sư tổ, chiều hôm nay sư tổ xuống thăm nhà bếp, có ghé qua nơi con đang giã gạo. Tổ hỏi con rằng gạo giã chín chưa? Con bạch tổ là gạo giã chín rồi, nhưng chưa có người sẩy, người sàng. Tổ gõ vào miệng cối ba cái, và để tay sang đằng sau đi về. Theo thiển nghĩ ngu muội của con nghĩ rằng tổ bảo con đến canh ba, đi theo cửa sau mà vào, cho nên con mới dám mạo muội đến đây để gõ cửa. Có gì không nên, không phải, hay là không đúng với ý của tổ đi, thì bố thí cho con xin sám hối. Chúng ta thấy không? Đấy. Nghe Huệ Năng nói như vậy, Ngũ Tổ ở trong lòng rất là vui. Vì sao các vị biết là vui không? Vì mình thực sự đã chọn được một người đệ tử rồi. Đã chọn được cái người có thể gánh vác cái sự nghiệp của Phật Pháp rồi. Có người để khêu tỏ đèn thiền, để nối thịnh dòng thánh rồi. Có người để kế tổ truyền tông rồi. Cho nên trong lòng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rất vui. Tổ mới liền ra mở cửa cho Huệ Năng vào. Hai thầy trò nói chuyện với nhau rất lâu về Phật Pháp. Và cuối cùng, Ngũ Tổ đã đem y bát truyền từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tổ thứ nhất là Ma Ca Diếp. Ma Ca Diếp truyền cho tổ thứ hai là A Nan. A Nan đã truyền dần cho đến tổ thứ 28. là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ cuối cùng trong hệ phái Thiền Tông của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền đạo vào thời nhà Lương và nhà Ngụy ở bên Trung Quốc. Sau hơn 9 năm diện bích chờ đợi đệ tử, thì tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho gì? Tổ thứ 29 là người ở Trung Quốc, là tổ Tuệ Khả. Tuệ Khả truyền cho tổ thứ 30 là tổ Tăng Sán. Tổ Tăng Sán truyền cho tổ thứ 31 là tổ Đạo Tín. Tổ 31 truyền cho tổ 32 là tổ Hoằng Nhẫn, tức là thầy của ngài Huệ Năng đó. Và tổ thứ 32 truyền cho ngài Huệ Năng. Và ngài Huệ Năng sau này chính là gì? Là tổ thứ 33 của Thiền Tông. Cho nên chúng ta thấy có một cái quyển sách gọi là 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa. Tức là có 33 vị tổ Ấn Độ và Trung Quốc vậy. Đó. Và đến lục tổ Huệ Năng là vị tổ được truyền y bát cuối cùng ở dòng thiền truyền từ Đức Phật cho đến ngày lục tổ Huệ Năng. Và từ lục tổ Huệ Năng về sau chỉ truyền pháp thôi, chứ không truyền y bát nữa. Vì tổ Hoằng Nhẫn dạy tổ Huệ Năng là thầy ta có dạy rằng tổ tổ kế truyền đến đời ta truyền cho con y bát là gì? Là nên là dừng lại, không truyền y bát nữa. Và từ con về sau, Phật Pháp hưng thịnh, Thiền Tông phát triển, mọi người tin rồi, cho nên không cần truyền y bát nữa. Trước đây sợ mọi người chưa tin cho nên lấy y bát để truyền sau khi đã truyền tâm ấn xong. Và từ con trở đi, chỉ cần truyền tâm ấn thôi, tức là truyền pháp thôi, không cần truyền y bát nữa. Và từ đây trở đi, Phật Pháp sẽ nhờ con mà hưng thịnh vậy. Thiền Tông sẽ nhờ con mà phát triển vậy. Đó, chúng ta thấy. Và quả thật là Thiền Tông từ lục tổ Huệ Năng trở đi rất phát triển ở Trung Quốc, sau này là ở Việt Nam, rồi sang Nhật Bản, sang Triều Tiên, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Một vị tiểu phu chân lấm tay bùn, làm nghề đốn củi, chứ không biết viết, không biết đọc. Không biết đọc, không biết viết. Nhưng nghe một câu kinh Kim Cương lại giác ngộ được. Quan trọng lắm các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy không sợ gặp Phật muộn, biết tới Phật Pháp muộn, mà chỉ sợ gì? Mình giác chậm mà thôi. Đấy. Giác ngộ mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây cũng xin chúc mừng Phật tử này đã tinh tiến, ăn chay trường và không ăn ngũ tân, để tụng kinh niệm Phật, trì chú, tu tập theo lời Phật dạy ở trong kinh, lời thầy giảng đã làm cho vị này phấn chấn tinh thần để tinh tiến tu học. Mong rằng các Phật tử chúng ta cũng đều tinh tiến như thế, hoặc nhiều hơn thế nữa thì càng tốt. Rồi Phật tử này bạch rằng muốn xin thầy giải đáp cho một số thắc mắc. Một, ý thứ nhất, vừa rồi con về quê thấy mẹ con ngâm chậu ốc. Con có bảo mẹ mang đi phóng sinh, nhưng mẹ con và em trai bảo để luộc. Con định bảo con trai con mang đi phóng sinh, nhưng lại nghĩ mang đi có khi mọi người lại phỉ báng Phật Pháp. Sau rồi con đành đứng cạnh chậu ốc mà đọc chú vãng sinh. Từ hôm đó về, mỗi khi tụng kinh Địa Tạng đến phần hồi hướng, con lại bật khóc. Con xin thầy chỉ dẫn cho con ạ. Đến thầy còn muốn bật khóc đến này, không chỉ là con. thực sự. Chúng ta là người học Phật. Chúng ta đã giác ngộ được một phần nào đó về giáo pháp, về lòng từ bi mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta rồi. Chúng ta nhìn thấy những chúng sinh đau khổ mà chúng ta không giúp gì được, không cứu được. Chúng ta thấy rất đau lòng. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta thấy chúng ta thực sự là rất nhỏ nhoi. Mặc dù chúng ta muốn làm rất rất nhiều những việc tốt cho nhân dân, cho đất nước, cho chúng sinh, nhưng mà chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chúng ta chẳng thể thay chúng sinh mà chịu khổ hết vậy, chẳng thể cứu giúp được hết chúng sinh khổ nạn, thậm chí là chuẩn bị mất mạng ngay trước mặt chúng ta, bởi chính những người thân của chúng ta vậy. Đau lắm các quý vị, không có nỗi đau nào đau hơn những nỗi đau ấy đối với người học Phật chân chính. Cho nên, Phật tử này từ hôm đó trở về, thầy nghĩ rằng trong lòng cũng rất áy náy. Vì vậy mà mỗi khi lên tụng kinh Địa Tạng, đến phần hồi hướng lại bật khóc. Vì đó chính là mẹ mình, là người thân của mình, mà mình chẳng thể giáo hóa được, chẳng thể giúp đỡ giác ngộ được họ, để cho họ bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đây thực sự làm cho chúng ta rất là đau khổ vì cảm thương tới những chúng sinh. Đối trước giữa cái sống và cái chết, không có sự lựa chọn nào khác, cho dù là một chút rất nhỏ vậy. Cho nên chúng ta thấy, vì vậy, trong kinh Đức Phật dạy chúng ta gì? Hãy nhớ khổ thế gian mà phát tâm Bồ Đề lại như thế. Phát tâm Bồ Đề ăn chay, để mỗi chúng sinh ở trong gian nhà bếp nho nhỏ của chúng ta được thoát nạn, được thoát khổ. Mỗi chúng ta phát tâm ăn chay, trong bếp của gia đình chúng ta bớt đi chúng sinh phải bỏ mạng ở trong cái gian bếp nhỏ hẹp ấy. Nếu cả nhà ăn chay thì trong bếp gia đình chúng ta chính là thiên đường, chính là cực lạc đối với các chúng sinh vô tội vậy, các chúng sinh xấu số vậy, các chúng sinh nghiệp báo vậy. Cho nên Đức Phật khuyên tăng ni Phật tử chúng ta không sát sinh, khuyên Phật tử chúng ta ăn chay để nuôi lớn lòng từ bi, để tăng trưởng công đức phúc báo và trí tuệ, để giúp cho chúng sinh thoát khổ phần nào. Vì chính ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta tạo nên vậy. Đó cho nên chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giác ngộ và giải thoát. chứ không phải giáo lý của Đức Phật đó. Đọc cho nhiều, học cho nhiều, nói cho nhiều và để khoe được nhiều vậy. Chúng ta khoe đọc hết bộ kinh này đến bộ kinh nọ, tụng hết bộ kinh này đến tụng bộ kinh nọ, trì hết đó, bộ kinh này đến là bộ kinh nọ, nhưng không đem thực hành áp dụng vào cuộc sống, không chuyển hóa thân tâm, ba nghiệp thân khẩu ý của mình từ ác thành thiện, từ xấu thành tốt, thì thực sự chưa phải là người học Phật vậy. Đó cho nên mong rằng qua câu hỏi của Phật tử này, đạo tràng chúng ta, bất cứ ai nghe được bài pháp này, hãy cố gắng phát bồ đề tâm, phát nguyện ăn chay trường được luôn thì càng tốt, bỏ luôn cả ngũ tân đi, cho cái lòng tham dục, sân hận, si mê cũng từ đó mà giảm dần. Chúng ta hãy cố gắng để đem cái lòng từ bi, yêu thương, bình đẳng của Đức Phật đến với nhân loại, đến với tất cả chúng sinh. Càng nhiều người biết tới thì càng tốt, càng nhiều chúng sinh được hưởng sự từ bi bình đẳng mà chúng ta đem tới thì càng tốt vậy. Còn là Phật tử này, thôi từ nay trở đi thì mỗi khi tụng kinh niệm Phật đến đoạn hồi hướng đó, thì mình cũng không nên bi ai quá nữa, mà bằng cái hành động thực sự, đó là đem phóng sinh ngay trong một vài ngày tới, đem mua lấy hàng gấp nhiều lần số ốc như thế để phóng sinh. Thậm chí là chục lần, hai chục lần, ba chục lần, nhiều hơn nữa thì càng tốt nếu có điều kiện. Còn không có điều kiện thì cũng cố gắng phóng sinh được một vài chậu ốc như thế, thì dần dần lòng bi ai đó sẽ tan biến vào trong hư không mênh mông rộng lớn, để làm cho đại nguyện chúng ta ngày càng viên mãn hơn, tròn đầy hơn và phủ kín hơn ở trong khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng, mẹ con bảo mẹ con đã quy y, nhưng mẹ con không đến chùa dự lễ mà các vãi mang về cho tờ điệp. Vậy con muốn sau dịch con đưa mẹ về chùa thầy, thầy quy lại được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trường hợp này thầy xin đã trả lời cho tất cả các Phật tử chúng ta, nếu ai quy y tương tự như thế thì cần phải quy lại hay không quy lại. Trường hợp thầy nói là trường hợp quy y nhờ người quy y hộ cần phải quy lại, tức là mình không đắc giới cho nên phải quy lại đó. Ví dụ mình mạnh khỏe bình thường, không bận công việc gì đột xuất đặc biệt, thì cái ngày quy Tam Bảo mà mình chỉ gửi một chút tịnh tài hay là vân vân gì đó chúng ta, hay là cân hoa quả cho chúng ta, gửi bạn bè, gửi hàng xóm láng giềng bảo là quy hộ cho tôi cái, lấy hộ tôi tờ điệp về là được. Như vậy thì trường hợp này không đắc giới, tức là không đắc được giới thể đó, tức là không thành tâm. Chúng ta biết là quy Tam Bảo là gì, như lý như pháp là phải ba nghiệp, thân phải đối trước đàn tràng, đối trước Tam Bảo, Phật và Pháp Tăng. Khẩu chúng ta phải, tức là miệng chúng ta phải tự phát nguyện trước các tam bảo, dưới sự chứng minh và hướng dẫn của một vị tăng hoặc một vị ni. Nếu nơi đó chưa có tăng ni trụ trì thì một vị sa di hoặc sa di ni hoặc thức xoa manani, tức là những vị xuất gia đã thọ giới ở sa di hoặc sa di ni trở lên rồi thì mới truyền giới tam quy được cho chúng ta. Nhưng còn nếu nơi đó mà có thì có các vị tỷ kheo ni, tức là các vị đại đức và ni sư và sư ni, mình gọi là sư miền Bắc gọi là sư thầy. Còn trong hướng hiến trương giáo hội gọi là sư cô. Miền Bắc chúng gọi là sư ông, hiến trương giáo hội gọi là đại đức đó, trở lên thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng. Nếu ở trong chùa khu vực đó không có các vị đại đức tăng ni đó thì có thể các vị sa di và sa di ni thức sa manani hướng dẫn quy tam bảo cho chúng ta cũng được. Còn nếu có thì nhất định là phải là các vị tỷ kheo ni. Còn các Phật tử không thể quy tam bảo được. Chúng ta nhớ nhé, các Phật tử không thể quy tam bảo cho các Phật tử được. Nhớ cái điều đó. Một số chùa ở nông thôn không có sư trụ trì đi quy vào ông thống. Mà ông thống, chúng ta biết ông thống tức là ông thầy cúng thôi. Ông thầy cúng ở chùa chưa chắc ông đã quy tam bảo. Mà cho dù ông đã quy tam bảo rồi á, thì ông cũng không thể truyền giới pháp tam quy cho các Phật tử chúng ta được. Chẳng khác gì ở ngoài đời, một vị không phải là đảng viên thì không thể gọi là kết nạp đảng cho những thành viên khác thành đảng viên được. Mà nhất định phải là gì? Đảng viên mới kết nạp đảng cho một thành viên khác trở thành đảng viên. Đã, nói như thế để chúng ta dễ hiểu, đúng không? Đấy. Một người ngoại đạo không thể nào mà quy tam bảo cho gì? Cho chúng ta thành đệ tử của Đức Phật được. Hay là một đệ tử tại gia của Đức Phật cũng không thể quy tam bảo cho chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật, tại gia của Đức Phật được. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên cái trường hợp nếu mà mẹ Phật tử này á, cái ngày quy tam bảo là vẫn mạnh khỏe, nhà không bận bịu công việc gì đặc biệt, do lười biếng hoặc do gì không nhất tâm, cho nên nó chỉ gửi một vài đồng, một vài chục, một vài trăm cho bạn bè người thân đến chùa và quy hộ để lấy cho cái tờ điểm, như vậy là không đắc giới. Trên danh nghĩa thì nói là mình Phật tử nhưng thực sự không đắc giới. Không đắc giới thể thì không thể gọi là Phật tử được. Không thể gọi Phật tử. Và hộ pháp thiện thần không thể chứng minh và ra hộ bảo hộ cho người đó được. Chúng ta biết là những người quy tam bảo mà thì quy Phật được 5 vị thiện thần ngày đêm thường theo để bảo vệ cho. Quy pháp thêm được 5 vị nữa là 10. Quy tăng thêm được 5 vị nữa là 15. Thế là những vị mà quy tam bảo mà đắc giới thì ngày đêm thường được 15 vị hộ pháp thiện thần thường thay nhau để bảo vệ cho. Nếu mà trì được 5 giới nữa thì 5 năm 25 giới nữa, cộng với 15 giới của tam quy là 45 vị hộ pháp thiện thần thường ngày đêm để bảo vệ cho. Cho nên chúng ta thấy rằng quy tam bảo phải như lý như pháp, phải đắc được giới thể thì chúng ta mới tiêu trừ được nghiệp chướng, mới tăng trưởng được thiện căn. Và cái việc tu tập của chúng ta thì nó mới thành tựu được. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng việc đi quy tam bảo rất là quan trọng. Bước đầu tiên là nền tảng căn bản để cho chúng ta trở thành một người con Phật, trở thành một người tu tập ở trong Phật Pháp, tiến sâu hơn, xa hơn. Và hướng tới cái đích giải thoát ở giác ngộ vậy. Còn cái trường hợp mà không phải đi quy lại, đó là trong cái lúc mà cái ngày mà định để đi quy tam bảo, tức là đã ấn định rồi đó, nhà chùa đã ấn định danh sách, chúng ta đã đăng ký rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó thì mình bị ốm, mình không thể đi được, không thể gượng để đi được. Hoặc là gia đình có công việc bận đột xuất, không thể thay đổi được công việc ấy, thì mình nhờ một Phật tử khác đến bạch với nhà chùa này, là có Phật tử, có vị thiện nam tín nữ ấy như thế, vì công việc như thế, hoặc vì ốm đau như thế, rất muốn gì quy y Tam Bảo trong đợt quy y này, trong lần quy tổ chức nhà chùa tổ chức quy này. Nhưng mà vì công việc bận bịu, hoặc là vì ốm đau, vì thiện nam hay là thiện nữ ấy hay tín nữ ấy không thể đến được, bạch với quý thầy hoan hỷ, xin chuyển giới tam quy cho vị ấy, viết điệp cho vị ấy, thì vị ấy nhất tâm muốn quy Tam Bảo trong đợt này, và vị thầy đấy hứa khả là đồng ý, và dặn là tí nữa khi quy Tam Bảo thì các con hay là các ông các bà, các anh các chị vân vân, hãy phát tâm gì hướng tới vị đó, đọc tên vị đó, và vị thầy cũng đặt luôn pháp danh cho vị đó, viết sẵn tờ điệp quy thì càng tốt, và đưa cho một Phật tử đại diện quy hộ đó, đến lúc đó xin cũng đọc lên trước cái Tam Bảo quy tên vị đó, và sau đó thì quy xong thì Phật tử đó phải mang về đọc lại cái tờ điệp quy đó cho cái Phật tử hoặc là mà đã quy nhờ quy kia. Nếu Phật tử kia ốm, ngồi ốm không ngồi dậy được thì nằm mà chắp tay nhất tâm nghe cái lời tuyên của vị Phật tử đã quy hộ mình kia, cái tờ điệp quy đó. Và còn nếu mà ốm nhẹ nhẹ thì ngồi dậy được thì phải ngồi, mà quỳ dậy được nữa thì phải quỳ. Đó, tắm rửa sạch sẽ, thậm chí là có ban thờ Phật hay là ban thờ thần linh gia tiên thì lên trước ban thờ Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên ở nhà mình để quỳ để nghe gì, nghe giáo chỉ, tức là nghe cái sắc chỉ quy y đó, hoặc cái điệp quy y đó. Và Phật tử kia cũng trang nghiêm áo dài cẩn thận để tuyên đọc. Người tuyên đọc thì đứng ở bên cạnh ban thờ, đứng bên cạnh ban thờ hướng xuống hoặc hướng ngang để đọc. Còn người quy y thì nhận pháp có thể quỳ, nếu quỳ được thì quỳ, nếu không quỳ được thì già quá không quỳ được thì ngồi, bệnh quá không quỳ được cho ngồi. Nếu trường hợp mà ốm quá không thể ngồi được, không thể lên ban thờ được nữa thì ngồi tại giường. Ở trên giường không thể ngồi được nữa thì nằm, chắp tay. Tay không để thể chắp được nữa, tức là ốm nặng quá rồi không thể chắp được nữa thì nằm mà yên đó, bất động. Nhưng mà bảo họ gì, tâm chú ý để lắng nghe. Mình tuyên cái lời điệp tam quy cho vị ấy nghe. Và nghe xong khuyên vị ấy niệm Phật khoảng độ 10 câu ấy trở lên. Mình niệm để cho người ta niệm theo, niệm được ra tiếng thì càng tốt, không niệm được ra tiếng thì bảo họ nghe niệm máy môi niệm thầm cũng được. Với trường hợp mà tai biến hay gì gì đó không thể đứng dậy được, không thể nói được bằng tiếng thì niệm thầm máy môi cũng được, chỉ cần họ hiểu được thôi thì vẫn đắc giới. Những trường hợp như thế không cần phải quy lại, không cần phải quy lại. Hoặc là những Phật tử đó bận bịu cái việc gia đình bất khả kháng hay việc xã hội bất khả kháng, trong ngày quy đó thì về thì tắm rửa sạch sẽ, y áo trang nghiêm, mặc áo dài trang nghiêm, thắp hương thay nước lên trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, lễ ba lễ, và quỳ trang nghiêm nghe người bạn mình quy y hộ mình hoặc người thân quy y hộ mình đọc tuyên đọc cái tờ tam quy đó và phát nguyện theo y như vậy, thì vẫn có thể đắc giới thể và không phải đi quy lại vậy. Còn trường hợp mẹ của Phật tử này thì không biết là rơi vào trường hợp thứ nhất hay là trường hợp thứ hai, hỏi lại bà cụ xem. Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất thì nên quy lại để cho bà cụ được đắc giới vào một cái dịp nào đó hợp lý. Còn ngày xưa khi mà cái ngày quy Tam Bảo đó rơi trường hợp thứ hai mà thầy nói đó, hoặc là ốm đau bệnh tật bây giờ mới khỏe, hoặc là bận bịu công việc đặc biệt thì nhưng mà phải gì? Sau đó phải nghe cái lời thánh chỉ ở trong cái tờ Điệp Quy Tam Bảo. Thánh chỉ ở thánh ở đây tức là gì? Là lời dạy của Đức Phật. Chứ không phải thánh chỉ là của vua ngày xưa. Chúng ta nên hiểu điều đó. Cho nên nếu mà đúng như pháp của cái phương pháp thứ hai thì không phải quy lại. Thế còn nếu mà không làm đúng như phương pháp thứ hai thì nên quy lại cho nó chắc. Cho bà cụ được đắc giới. Để cái việc tu hành của bà cụ cũng thuận tiện hơn. Đấy, câu hỏi thứ nhất xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai. Các Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, Phật tử tại gia có thể tự làm lễ hô thần nhập tượng an vị Phật được không ạ? Con rất muốn thờ Phật nhưng có một số lý do đặc biệt nên gia đình con không mời các thầy đến làm lễ được ạ. Nếu tự làm được thì nghi thức như thế nào cho đúng? Và nếu không hô thần nhập tượng thì thờ Phật như vậy có được linh ứng không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, nói đúng hơn, chư tăng cũng không thể làm lễ hô thần nhập tượng được. Chúng ta thấy ai có thể làm lễ hô thần nhập tượng được? Nói đúng đấy, bản chất chuẩn chỉ thì không có ai có thể làm lễ hô thần nhập tượng được các quý vị. Vì chúng ta có công đức phép thuật thần thông bằng Phật đâu mà có thể hô thần nhập tượng. Hô tức là gọi, đó là mời đó các quý vị. Chúng ta làm gì có thể gọi mời Phật vào nhập ở trong tượng được. Nhưng mà thôi, vì thuận theo thế gian pháp cho nên dùng phương tiện gọi là làm lễ gì an vị Phật tượng, hay làm lễ gọi là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. Chúng ta nhớ ngày xưa các cụ nói đúng là làm lễ khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. Khai quang là sao? Tức là chúng ta làm cái lễ gọi là trì chú, thường là cái lễ gì? Trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ tân chân ngôn, lục tự đại minh chân ngôn, là đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú đó, vân vân. Sau đó vào thì vào tụng đại bi thập chú, xong là bát nhã, xong an niệm lục tự đại minh an mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, vân vân. Bắt đầu là làm lễ gì, làm lễ chúng ta gọi làm lễ hô thần đó. Là hô tức là gì? Là mời, là gọi, là thỉnh. Đó. Tức là chúng ta là làm lễ gì? Thỉnh Phật đó, quang lâm chứng minh, pháp hội chứng minh, đàn tràng chứng minh cho cái khoa lễ chúng ta. Chúng ta xin được cung kính bái thỉnh chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng vân vân, các ngài hoan hỷ, các ngài quang lâm để chứng minh cho cái khóa lễ này. Tâm thành ở chúng con rất là thành kính vì khát ngưỡng công đức Tam Bảo, đặc biệt là khát ngưỡng công đức của chư Phật và Bồ Tát Thánh Tăng, lịch đại tổ sư vân vân. Cho nên chúng con đã khởi tạc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, tổ sư vân vân để chúng con ngày ngày được chiêm bái, được cung kính, được cúi mình đỉnh lễ dưới chân ngài, trước các tôn tượng của quý ngài, để cho tâm được thanh tịnh, để tu tập đoạn trừ nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp lành, tội diệt phúc sinh vân vân. Cho nên chúng ta làm cái lễ gọi là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. An là sao? An tức là yên, vị tức là gì? Là ngồi, là đặt xuống, tức là an vị vào chỗ đó, tức là để tôn tượng gì ở yên chỗ đó, không hôm nay bê ra chỗ này mai dịch dịch ra chỗ kia nữa, mà để yên một chỗ gọi là an vị tượng Phật. Tức là chúng ta để yên ở trên bệ thờ, trên ban thờ đó các quý vị, gọi là an vị ở tượng Phật. Nhưng chúng ta thấy từ cái chỗ khi chúng ta trì chú đại bi xong, chúng ta thỉnh Phật là gì? Chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Xong tất cả cùng vỗ tay á, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình đó. Cái vị chủ lễ hô là chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Xong đại chúng là có thể cũng hô theo chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Bắt đầu là vỗ tay. Ba hồi chuông trống, ba lần hô vang như thế. Có thể là xuất phát từ cái gì? Từ cái lời hô hô, tức là tiếng nói to, tiếng nói rõng rạc. Ví dụ là chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Đó, hô nói thì nó trang nghiêm và rõng rạc như vậy. Đó, dũng mãnh như vậy. Đó, chúng ta thấy nếu mà đây là thầy lên giảng như thế này, thầy không dám hô to sợ các Phật tử chúng ta giật mình đó. Chữ hô ở trong đó, tiếng Hán là có nghĩa là gì? Là gọi, là mời. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là thỉnh cũng được. Chữ hô có nghĩa là gọi, là mời, là thỉnh. Vậy ở đây nhà Phật chúng ta lấy chữ là thỉnh Phật, chứng minh. Quang lâm đàn tràng để chứng minh tấm lòng thành của tăng ni, của tín đồ, Phật tử, của nhân dân, là chúng con. Trong những năm qua, tháng qua, toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trong chùa và nhân dân chúng con, thập phương xa gần, bà con, nam nữ, hai giới, các cụ, nam phụ, lão ấu, vân vân đó, cùng nhau thì xây dựng chùa cảnh, kiến tạc tượng Phật, khởi tạc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ sư, vân vân. Nay công việc đã thập phần viên mãn. Chúng con làm lễ khai quang sái tịnh. Khai quang sái tịnh tức là mình nói nôm na như là dọn dẹp chùa chiền cho nó sạch sẽ, dọn dẹp nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, vân vân đó, cho nó sạch sẽ. Nói tóm lại trước tiên là lau dọn, quét dọn sạch đất cát, bụi bặm, gạch đá trong quá trình chúng ta xây dựng đi. Khai quang đó các quý vị, ý nghĩa khai quang là như thế đấy. Dọn dẹp sạch sẽ, lau dọn sạch sẽ bụi bặm đi, gọi là khai quang. Sái tịnh là sao? Chúng ta thấy sái tịnh là khi sái tịnh là một vị hòa thượng, thượng tọa hay đại đức ấy, hay là ni trưởng, ni sư, sư cô vân vân đó, đều có thể làm chủ lễ này được. Nếu không có tăng thì ni làm lễ cũng được. Đó. Mà có tăng thì nhất định phải là tăng, ni thì tổng tăng mà. Còn không có tăng á, chú xứ hoặc nơi ấy gần khu vực đó không có tăng thì các sư cô làm lễ cũng được. Đó, thì chúng ta thấy thường là có một cốc nước, lúc trì chú xong á, thỉnh Phật an vị xong đó, chúng ta thấy thường là có cốc nước, các vị sư đọc câu thần chú vào đó, để cốc nước lên cầm bằng ba ngón tay như thế này, ví dụ luôn, đấy, để lên trước mặt, kết ấn Cát Tường, để trước ngực như thế này, đọc cái bài kệ là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương, và thư vào đó thanh tịnh thủy, thư ba chữ thanh tịnh thủy và thư chữ tâm vào đó, thư tức là viết đó các quý vị. Và sau đó đọc chú chuẩn đề đến đoạn Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát đó, thì mỗi một lần đọc như vậy thì lấy cảnh ngâu á, chúng ta gì, lấy giải nước chúng ta sái, sái thành chữ gì, chữ tâm. Chúng ta sái thành chữ tâm, hình chữ tâm ở trong chữ Hán á các quý vị, sái hình chữ tâm ở trong chữ Hán. Nếu không biết là viết chữ Hán, chúng ta sái hình chữ tâm bằng tiếng Việt cũng được, cũng được các quý vị. Nhưng thường là học sái thì người ta sẽ sái cái chữ tâm á, viết chữ tâm bằng chữ Hán. Đó. Cho nên chúng ta thấy thường là lấy cái cành ngâu vậy, mà cái điểm thứ nhất giống cái chữ tâm, điểm thứ hai vậy cái hình móc câu lên là váy bên này nữa đó. Ba ông sao trên trời và cái móc câu ở dưới thành chữ tâm. Đó, sái cái đó sái, gọi là sái hình chữ tâm. lên trước phía trước diện Phật. Tâm ở đây là gì? Là chỉ cho tâm thành, lòng thành của chúng con. Đối trước Tam Bảo, đối trước Phật tiền, đối trước tôn tượng, tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư v.v. Chúng ta dùng cái tâm thành kính nhất để dâng lên các ngài. Nguyện các ngài liễu chi cho, các ngài chứng biết cho, các ngài gia trì cho, và các ngài thường cứu độ cho, vân vân. Đấy, chúng ta thấy gọi là cái lễ gọi là khai quang, sái tịnh, an vị tượng Phật. Nhưng từ cái chỗ gì? Cái chỗ mà chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình ấy, mà chúng ta bắt đầu từ đó nó có cái từ là hô thần nhập tượng. Đấy, cái từ hô thần nhập tượng nó xuất phát từ gì? Từ đó. Còn sơ khai của nghi lễ này gọi là nghi lễ gọi là khai quang sái tịnh, an vị tượng Phật. Và từ cái chỗ gì? Lúc chỉ chú xong chúng ta hô chư Phật xuất thế thiên hạ thái bình đó, rõng rạc như thế. Cho nên bắt đầu từ đó mới có cái từ là kèm theo gọi là hô thần nhập tượng. Tức là thỉnh mời Đức Phật, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, vân vân đó gì? Về để chứng minh cho. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu là theo cái nghĩa này, chữ vai nghĩa đen là hô, tức là gọi, là mời Phật đó, về để nhập vào tượng Phật, để giáng vào tượng Phật, vân vân đó, để nhập vào đó. Chúng ta làm cái gì mà chúng ta gọi được, chúng ta hô được các quý vị? Chúng ta là phàm phu mà. Phàm phu mà các quý vị, làm sao mà mời Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, chư Thánh được. Đó, đây là đấy. À, cũng nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Nhưng mà nghiễm nhiên cái từ hô thần nhập tượng á, nó ăn sâu vào trong á, tăng ni Phật tử chúng ta ở đời sống thường nhật hàng ngày rồi, nghe nó quen rồi, cho nên thôi chúng ta ngầm hiểu với nhau. Cái từ hô thần nhập tượng chính là cái từ ban sơ là gì? Là khai quang sái tịnh, an vị tượng Phật đấy. Thì ở đây Phật tử này hỏi rằng á, Phật tử có thể làm được không? Nếu mà xuất phát từ cái chỗ gọi là khai quang sái tịnh, an vị tượng Phật này, thì các Phật tử chúng ta như lý như pháp chúng ta cũng làm được. Cốt ở tâm thành, chúng ta cũng bắt đầu vào chúng ta làm nghi thức nghi lễ trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, vân vân đó. Trong cái phần đầu mà chúng ta thấy các sư hay làm lễ an vị tượng Phật đó, chúng ta cũng làm y như thế. Chỉ ngũ bộ chú, xong đó đại bi thập chú, có thể 3 hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, hoặc là 3 biến đại bi thập chú cũng được, hoặc là 7 biến đại bi thập chú cũng được, hoặc 21 biến tùy theo thời gian là chúng ta. Đó. Cái đại bi thập chú xong thì chúng ta bát nhã xong thì niệm lục tự đại minh, chân ngôn án ma đi bát minh hồng, 1 tràng hoặc 3 tràng tùy ý. Sau đó là chúng ta hồi hướng và tam tự quy. Lúc hồi hướng chúng ta nhớ đọc cái câu này là trì chú an vị Phật tượng, hay an vị Bồ Tát tượng, hay an vị Thánh Tăng tượng, hay an vị Tổ Sư tượng, hay an vị gì Thánh tượng, tức là tượng các thánh, tượng các quan vân vân gì đó, hay là tượng thánh, tượng thần, tượng các quan gì đó, trì chú an vị Thánh tượng, hay là Phật tượng, hay Bồ Tát tượng, vân vân cũng được. Tùy theo cái chúng ta hô thần cái phó tượng đó là tượng Phật thì là Phật tượng, Bồ Tát thì đọc là Bồ Tát tượng, Thánh Tăng tượng thì đọc là Thánh Tăng tượng, tượng Tổ thì chúng ta là Tổ Sư tượng, còn là tượng Thánh thì chúng ta đọc là Thánh tượng. Tất cả phó tượng bên bên nhà Thánh thì chúng ta đều đọc là Thánh tượng. Tượng Ngọc Hoàng, Nam Tảo, Bắc Đẩu, hay tượng Thánh Mẫu, hay tượng các quan, các cô, các cậu, các chầu, vân vân gì đó, chúng ta đều có thể đọc mở từ là Thánh tượng cũng được các quý vị. Đó, trì chú an vị Phật tượng hay là Thánh tượng, công đức thủ thắng hạnh vô biên thăng phúng giai hồi hướng vân vân đó, cho đến tam tự quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hết xong, bắt đầu chúng ta dừng chuông dừng mõ lại, và chúng ta trang nghiêm chắp tay, chúng ta có thể mình chúng ta thì chúng ta vẫn có thể đọc cái bài như là chư Tăng cũng được: chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Đọc 3 lần như thế. Chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Rồi chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình, 3 lần như thế. Chúng ta đứng lên, chúng ta xá Phật. Chúng ta có thể khai quang sái tịnh, trì chú, khai quang trì chú vào cốc nước, chú chuẩn đề vào cốc nước. Đưa cốc nước lên trước mặt, chúng ta đọc cái bài này: nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Chúng ta thư vào đó 3 chữ thanh tịnh thủy, sau đó viết thêm cái chữ tâm nữa, sau đó lấy cái cảnh ngâu hay cảnh hoa vân vân gì đều được. Chúng ta thì chúng ta trang nghiêm, chúng ta sái tịnh, viết chữ tâm bằng chữ Hán đó, sau đó chúng ta thì, đó vân vân. Đến khi thức đó thì chúng ta nhìn các sư sái tịnh ấy, thì chúng ta có thể làm được. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà gia đình nào mà lý do đặc biệt, hoặc chồng hoặc con hoặc vợ không đồng ý để thỉnh sư về, cho thờ Phật nhưng không cho thỉnh sư, có trường hợp này các quý vị. Tôi gặp một cái trường hợp cách đây cũng phải đến hàng chục năm rồi. Có một trường hợp một Phật tử này, cả hai vợ chồng đều rất là tín kính Tam Bảo, tín kính Phật Pháp. Thế làm được thỉnh được cái pho tượng Phật cũng nho nhỏ thôi. Ngày đấy tôi đến thăm nhà cũng nho nhỏ, khoảng cao khoảng độ tầm 25-30 phân. Pho tượng bằng gỗ, được sơn son là thép bạc theo cái lối cổ, kiểu như tượng Sơn Đồng hoặc tượng Võ Lăng hay các quý vị. Thế là cái hôm mà thỉnh sư về làm lễ an vị, làm lễ hô thần nhập tượng, mình có thể nói như thế cũng được. Thế thì cái vợ chồng nhà này đi thỉnh sư về, thì sư bảo là cứ cho tôi địa chỉ thì tôi đến tận nơi. Ông chồng thì bảo là thế thầy cứ để con đến đón. Thầy bảo là thôi không phải đến đón, thầy đang lễ cho một nhà cũng ở gần đó, thì cứ cho thầy địa chỉ thì thầy đến tận nơi. Thế thì thầy bảo là hẹn là giờ đấy thì thầy đến, cứ ở nhà. Thế thì bất chợt thì ở cơ quan có việc gấp ở gần ngay đó, cho nên thì ông chồng đi bảo vợ ở nhà, đi ra mình thầy có đến thì đoán và thầy chờ một tí, cơ quan có việc gấp chạy ra tí thôi là về ngay. Thế không ngờ thì vị thầy này làm lễ xong ở nhà bên kia thì đến ngay thì cũng hơi sớm, hẹn là giờ đến nhưng mà lại đến trước khoảng độ 30 phút gì đó, ngang ngáng đấy, khoảng tầm đó. Thế đến trước thì cô vợ thì cũng còn trẻ cho nên ngại không dám ngồi tiếp sư thầy một mình, cho nên gọi bố chồng xuống để tiếp. Bố chồng tiếp thì ngồi nói chuyện với vị sư đó một tí. Thế là vị sư đó bảo là thôi đi, ông đưa lên xem ban thờ xem sắp lễ lạc thế nào. Thế cái vị sư đó đi lên thì thấy là cái bàn thờ gia đình này á, bày biện cũng rất là trang nghiêm nhưng mà toàn là thanh bông hoa quả bánh kẹo thôi. Thế vị này hỏi ông bố chồng của Phật tử là thế lễ tam sinh đâu? Thế ông cụ chả hiểu lễ tam sinh là cái gì. Thế ông cụ không hiểu lễ tam sinh là cái gì. Thế bảo lễ tam sinh á, thầy bảo là lễ tam sinh là cái thủ lợn này, con vịt này, và con tôm hoặc con cá, đó, đại khái thế, hoặc là con bổ câu, hoặc là thủ lợn, con bổ câu, hoặc là con gà, ý có nghĩa là một con cái đầu con lợn này là một này, cái thứ hai là có thể con gà hoặc con bồ câu hoặc con vịt, tức là thế là con loại hai cánh, một loại là bốn chân, một loại là hai cánh có cánh, hai chân có cánh, còn một loại là ở dưới nước hoặc con cá hoặc con tôm vân vân, cũng tùy theo cái lễ tam sinh, nó tùy theo các thầy, một số các ông thầy cúng ở ngoài họ gọi như thế nào. Thế ông cụ kia mới tròn mắt vào, sao lại lễ an vị tượng Phật mà lại sát sinh thầy? Thầy bảo không, các thầy lễ là phải đầy đủ lễ tam sinh nó mới thiêng. Và đầy đủ lễ tam sinh nó mới thiêng. Ông cụ cũng thuộc dạng người khó tính mà rất thẳng tính. Ông cụ hỏi lại là thưa thầy, thế thì lễ chay tịnh không lễ được à? Thầy bảo không, phải có lễ tam sinh mới thiêng, gia đình mới có lộc. Ông cụ bảo là nhà tôi từ trước đến nay mùng một ngày rằm đều là cúng chay tịnh thanh bông hoa quả trên ban thờ, hoặc có dỗ có chạp gì, kể cả ngày dỗ bố của tôi cũng quản chỉ cúng chay tịnh thanh bông hoa quả thôi. Nay làm lễ hô thần nhập tượng, thầy lại bảo là phải có thủ lợn, phải có gà, có vịt, có cá, có tôm thì thôi, mời thầy đi về, chúng tôi không làm lễ nữa. Nhất định không làm lễ nữa. Và vừa nói được một tí như vậy thì con trai về. Ông cụ đùng đùng ông cụ chửi con trai. Chửi vỗ mặt luôn. Và mày đoán sư thế nào? Mày thỉnh sư thế nào? Mày mời sư thế nào? Sư về làm lễ Phật mà lại đòi sát sinh thủ lợn, giết gà, giết vịt, giết tôm, giết cá. Này. Nhà chúng ta là ba đời thờ Phật. Trước đây tuy chỉ là cái ảnh Bồ Tát cũ thôi, nhưng mà ông tôi, bố tôi, đến tôi đều theo cái nếp cúng Phật chỉ thanh bông hoa quả thôi. Mày đoán sư thế nào, mời sư thế nào mà đến đây, ông ấy bảo, lúc đó cũng tức quá, ông không gọi thầy nữa, gọi là gì? Ông ấy bảo là phải thủ lợn này, phải gà hoặc vịt này, hoặc bồ câu này, phải tôm hoặc cá này, đủ ba cái lễ sống, lễ thịt đấy thì ông ấy mới làm lễ, không có lễ bái gì nữa hết. Dẹp. Nhà tôi ba đời thờ Phật đều là gì? Đều chay tịnh. Nay mày lại mời cái sư này để về, cái sư hổ mang này về mà làm lễ ở trong nhà tôi, lễ gì, sư gì cái như thế. Từ đó trở đi, thành kiến với sư cực kỳ sâu sắc, các quý vị. Cực kỳ sâu sắc. Cho đến tận năm 2004, năm đó chúng tôi đang học năm thứ hai Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Thì không biết nhân duyên thế nào, thì có một Phật tử giới thiệu và đưa cái đứa con trai của cụ này đến gặp tôi ở chùa Quán Sứ và nhờ là đến thầy đến làm lễ an vị thượng Phật cho. Vì ngày xưa đoán sư đến làm lễ từ năm 99-2000 gì đó, mà mấy năm trời ông cụ không cho đoán sư nữa, thì cứ thế để tượng Phật như thế để thờ thôi. Cho nên cái đứa con ấy, cái ông con ấy cũng thế, là thế là áy náy trong lòng, cũng nên nói với các Phật tử, xong rồi kể ra cái câu chuyện sở dĩ bố mình không cho gì đoán sư về nhà để làm lễ hô thần nhập tượng từ cái năm 99-2000 đó cho đến tận năm 2004 đấy các vị, 4-5 năm trời nhất định không cho con đoán sư đến nhà làm lễ hô thần nhập tượng vì gặp ngay cái vị sư khổ đến làm lễ an vị nhập tượng, tượng Phật cho nhà người ta lại đòi cúng thủ lợn, cúng gà, cúng cá, vân vân. Thế gặp ngay cái gia đình người ta đã ba đời thờ Phật, Mặc dù trước đó chỉ là cái ảnh Bồ Tát đó, cũ kỹ thôi, nhưng cái tâm người ta thành kính với Đức Phật. Ngày dỗ bố người ta còn ở không dám sát sinh để cúng đồ mặn ở trên ban thờ. Mà nay làm lễ hội thần nhập được. Sư lại bảo người ta thủ lẫn rồi, gà cá như thế ai người ta thì người ta chịu được các quý vị. Cái tâm người ta thành kính với Đức Phật, người ta hiểu Phật đó. Hiểu theo Phật là phải từ bi như thế nào, yêu thương mạng sống chúng sinh ra sao, vân vân. Nhưng mà gặp ngay các vị đến để hướng dẫn đạo như thế, cho nên là nhất định là mắng con và không cho làm lễ nữa. Và 4-5 năm sau nhất định không cho làm lễ tượng, mới cứ để thế thôi, cứ thế thành tâm mà thờ mà cúng thế là được. Nhưng mà ông con đó thì vẫn thấy là thiếu thiếu một cái gì đó, mỗi khi lên thắp hương lễ Phật vẫn thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên gặp Phật tử mới tâm sự, thế Phật tử quen thầy mới giới thiệu đến gặp thầy tại chùa Quán Sứ, cũng kể câu chuyện này và mong muốn là mời thầy đến làm lễ an vị tượng Phật cho. Thế thầy bảo là thế thì ông cụ đã đồng ý cho thỉnh sư chưa? Bảo là con cũng chưa biết, con cũng chưa hỏi vì chuyện nó cũng lâu, 4-5 năm nay con nghĩ chắc ông người con quên rồi. Cho nên là thôi thì cứ thỉnh nhờ thầy đến thầy lễ cho. Vì con nghe các bạn đồng tu của con, các cô Phật tử đồng tu nói là thầy là chay tịnh tuyệt đối, cho nên nếu đến mà ông nhà con có hỏi gì thì con sẽ lựa lời để con thưa với ông nhà con. Thế ngày đó thì mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì ngày đó cũng va chạm xã hội cũng ít mà. Từ trên dân tộc đi tu xuống á, cứ thế là tu học ở trong chùa thôi, chả đi đâu chả va chạm gì. Cho nên người ta mời thì cũng đi thôi. Lúc đó đang không có tiền để mua sách, không có tiền để thỉnh kinh, cho nên người ta mời đi cúng là đi luôn. Mời đi cúng một cái là đi ngay, chứ không có khó. Không khó như bây giờ mà ngày đấy đi học nghèo lắm các quý vị. Rất là nghèo. Nhưng mà có đồng nào thì rất thích mua sách, cho nên nhà nào mời đi cúng là phải đi ngay, đi tụng kinh là đi ngay để có tiền để mua sách, để thỉnh kinh. Vì sư phụ ngày đấy đâu có cho cái gì. Thầy đi học 8 năm trời, sư phụ không cho một đồng nào cả, tự mình phải lo hết. Nhưng mà cũng không trách sư phụ một tí nào. Tuy sư phụ không cho tiền, nhưng mà sư phụ tạo điều kiện cho mọi cái từ A đến Z hết. Cho nên đấy là cái lòng biết ơn sâu sắc nhất vậy. Cho nên là cái việc mà tiền ăn, tiền học các thứ là phải tự túc lấy. Từ khi còn làm chú tiểu cơ đã phải tự túc rồi các vị. Đi trong chùa đã phải tự túc rồi. Làm chú tiểu á, làm chú điệu đã phải tự túc rồi. Vì tôi đi trong chùa cho sư phụ từ khi mới cạo tóc được có 4 tháng. Chưa đầy 4 tháng là phải đi ở chùa riêng rồi. Tức là còn rất trẻ. Vào chùa có hơn năm mà cạo tóc. Và cạo tóc xong một cái chưa đầy 4 tháng đi ở chùa riêng. Trong chùa cho sư phụ. Cho nên mọi cái gần như phải tự lo, tự lập từ bé như thế. Vì vậy lúc đi học cũng phải tự lập hết. Cho nên là muốn có tiền để thỉnh kinh, muốn có tiền để đóng học, muốn có tiền để đóng tiền ăn á, tiền đổ xăng á, xăng xe á, thì thỉnh thoảng người ta mời đi cúng thì phải đi ngay, mời đi tụng kinh đi luôn. Thậm chí là 11, 12, 1 giờ đêm người ta mời đi tụng kinh để cho người ta bốc mộ cũng đi. Xong được 50, 100. Có nhà hời hời thì nghĩa tạ là 100.000. Từ cái năm 2004 đó, thật tạ 100.000 đó là nhiều lắm rồi các quý vị. 100.000 đồng đó. Không thì 50.000 đồng. Có nhà tạ 10.000 đồng thôi. Đêm hôm 11, 12 giờ người ta đem xe máy đến người ta đón. Đón ra nghĩa trang tụng kinh cho đến 2-3 giờ sáng người ta làm xong, thậm chí có hôm đến 5 giờ sáng, 6 giờ sáng mới về, về họ bốc mộ xong, xong phải chờ đó để họ mang sang cái huyệt mới, họ hạ huyệt xong. Đó, bắt đầu thì họ mình làm lễ cho họ, trì chú cho họ, niệm Phật cho họ thì an vị xuống huyệt mới xong một cái họ lấp bằng mặt đất thì họ về, mình mới được về. Xong ạ. Thế là dậy sáng họ lấy, họ xuống lễ có nhà thì gọi là hồi hướng được mấy quả cam hoặc là mấy quả quýt hoặc là cân nhãn vân vân, tùy theo cái mùa, các vị mùa cuối năm này thường là mấy quả táo hay là mấy quả cam hay mấy quả xoài, mấy quả lê gì đó. Đó, tùy theo. Có người thì hộp bánh, hộp gói kẹo. Có nhà thì được 10.000 đồng, có nhà thì 20.000 đồng. Tôi nhớ là tôi đi lễ có một lần tôi đi như thế, tôi được 100.000 mà tôi sướng lắm các quý vị. Để người ta lễ tạ 100.000 mà sướng lắm. 100.000 ngày đó là được, phải được mua được chục quyển kinh, chục quyển sách. Là sách tới cái khoảng tầm này, dày như thế này khoảng độ 100-200-300 trang trở lại thì phải được chục quyển sách. 100.000 người đó có giá trị năm 2002-2003-2004 đó. Đi lễ người ta xong được tạ lễ 100.000 là sướng rơi nước mắt, vì nghĩ rằng mình có thể có tiền để thành được 10 quyển kinh để học rồi, để đọc rồi. Cuộc đời của chúng tôi lúc mới vào đạo nhiều chuyện lắm, có những chuyện mà cười ra nước mắt nhưng vẫn phải vẫn phải cười. Tôi kể hình như công đông một hai lần rồi đấy, đi làm lễ cho người ta an hô thần nhập trường ở trong xã Kim Sơn ở đâu Yên Bài chứ, xã Yên Bài trong Ba Vì này. Lễ xong người ta mới chửi mình là lừa đảo, là kiếm tiền ở thế này thế nọ thế kia. Mình cứ ngớ người không biết mình lừa đảo cái gì. Mà thậm chí xong người ta thì chửi mình, người ta bảo đồ lừa đảo, không đưa mình về nữa. Lúc đi thì người ta thuê xe ôm để đoán mình. Lễ xong cho người ta bảo mình lừa đảo người ta, thì người ta đuổi mình, người ta không thèm mà đưa xe ôm mình về nữa. Thế là mình ra mình đi bộ mà ngày đấy. Tôi mới về đây năm đầu tiên, là năm 23 về cái chùa Khai Nguyên này đó. Người ta ra người ta kêu là có một Phật tử nữ, người chính là người ở Sơn Đông đi làm dâu ở trong xã Vân Hòa, ra để nói tôi rằng có hai vợ chồng, ông già bà già hơn 90 tuổi rồi. Ông 9 mấy tuổi rồi, vợ cũng như 90 tuổi, ngoài 90 tuổi, hang bà già lắm. Con cái thì đi làm thoát ly ở tận trong miền Nam, nhà thì nghèo. Nhưng mà gia đình ông cụ rất là nhất tâm với Phật. Thế là tạc được mấy pho tượng Phật mang lên để làm cái ban thờ thờ Phật. Đi mấy chùa rồi thỉnh các thầy, không thầy nào nhận. Lên chùa Mía thỉnh sư cụ Mía, sư cụ không nhận. Thỉnh nhà sư thầy Đàm Thanh là đệ tử cụ Mía cũng không nhận. Ra chùa Nghệ thỉnh sư cụ Nghệ cũng không nhận. Ra chùa Mai Trai thỉnh thầy Mai Trai thì Mai Trai cũng không nhận lời. Các cụ các thầy bảo xa quá, các thầy không đi được, bảo đi mà thỉnh tăng. Thế quanh quanh đây ngày xưa thì mới có sư ông Thắng và tôi là tăng ở sân Tây này thôi. Rồi sư cụ Văn Gia nữa, có ba vị tăng thôi. Thế là họ bảo là biết tôi mới về đây cho nên họ nhờ người ra thỉnh hộ, thì ông già bà già không đi được nữa. Thế mình nghe nói như thế ông thương. Thương. Không chỉ người ta nói thỉnh sư Tây mà thỉnh cả sư Ba Vì rồi chứ. Lên thỉnh cả sư thầy Đàm An là nguyên chánh thư ký. Trên nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì ngày xưa. Thầy tịch rồi, thầy mất rồi. Và thỉnh cả thầy trưởng ban trị sự Ba Vì nữa, thầy cũng không nhận lời đi làm cho. Mình nghĩ thương. Thế nhận lời đi làm cho người ta. Hẹn ngày hẹn giờ bảo sáng hôm đấy ra đón mình vào lễ cho. Mình không biết nhà. Thế không ngờ là cái buổi sáng hôm đấy đi ra lễ, nhưng mà ngày xưa có điện thoại đâu. Không có điện thoại. Nhận cái chùa này ngày đầu tiên tôi vẫn chưa có điện thoại. Không dùng điện thoại. Mà không có tiền mà mua điện thoại, nó thực là như thế. Nghèo đến cái mức độ đấy vậy các quý vị. Nhận cái ngôi chùa này trong túi của thầy chỉ có hơn 200.000 đồng. Nhận chùa Khai Nguyên trong túi có hơn 200.000 đồng. Nhận chùa Tản Viên thì có mấy triệu đồng. Có mấy triệu đồng trong túi. Còn nhận chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên này trong túi chỉ có mấy trăm đồng. Có tiền đâu. Thế người ta ra người ta thỉnh, nghĩ thương người ta, mình cũng cảnh nghèo từ bé rồi, cho nên nghe người ta nói nghèo, mà đặc biệt hai ông cụ già, bà già, hai vợ chồng hơn 90 tuổi mà có tâm thờ Phật như thế, mời rất nhiều sư, người ta chê xa, người ta không đi. Thôi thì mình nhận lời đi. Hẹn người ta là 7 giờ 8 giờ sáng á, ngày ấy ra đón. Nhưng không may là gì? Lại một vài hôm đó thì thầy Thanh ở trên chùa Mía, ngày đó thầy là chánh thư ký ban đại diện Phật giáo thì ra sân Tây. Thầy cho giấy mời vào tận, gửi vào tận đây, thì bảo là sáng hôm nay đi họp ở Phật giáo của thì ở sân Tây. Thế mình không có cách nào để mà liên hệ với gia đình ông cụ ở trong Vân Hòa. Cho nên dặn bà Vãi Tuyết, bà Vãi hộ bà Tuyết ở nhà là thôi thì cụ ở nhà thì người ta đến đón thầy làm lễ hôn thần nhập tượng ở trong Vân Hòa thì bảo người ta hoan hỉ đợi buổi chiều vì thầy có việc gấp đi họp. Vì không biết cách nào để liên hệ cho người ta biết được. Không có số điện thoại, cũng không thư từ, không địa chỉ gì cả. Hôm rồi người ta ra thì nhận lời thế thôi. Bảo người ta sáng đến đón. Nhưng có việc họp như thế. Bà bảo lại. Thế bà Tuyết bảo vâng, thầy cứ đi họp. Thế đi họp đến gần 12 giờ về. Ăn cơm xong thì khoảng độ tầm 1 giờ họ đến đón. Thì bà Tuyết bảo họ là đầu buổi chiều đến. Vì thầy đi họp, đột xuất. Thế là 1 giờ họ đến đón. Mình ăn xong chưa kịp đi nghỉ, họ đã xe đến rồi là đi. Xe đến là đi, đi thôi. Đi cái chú xe ôm nó ra đón. Ra đón thì vào tới khoảng độ tầm gần 2 giờ gì đó, khoảng 2 giờ kém. Vào tới thấy gia đình người ta đông lắm các quý vị. Nhà phải đến 40-50 người, già trẻ gái trai cả các Phật tử, rồi hàng xóm láng giềng đến đây đấy. Vào đó thì mùi rượu nồng nặc, mùi tanh á, của thịt cá thì nồng nặc luôn. Mặt mũi ai cũng đỏ tía tai ra, mình bảo quá. Bảo là nhà vào làm lễ, nghĩ trong bụng lại vào làm lễ nhà ông cụ già, hai ông bà già thôi mà sao nhà này đông người thế, đông người thế, nghĩ trong bụng thế. Cho thôi mình cứ vào. Vào thì ông bà ra chào mình, đúng là cũng phải đến 90 trên 90 tuổi thật, cũng rất là già rồi. Thế mà nhà vào cũng chẳng phải là nghèo. Đấy. Nhà đổ máy bằng, xong rồi là máy bằng hiên, lại trên thì lợm ngói còn làm cái nhà thờ ba gian hai trái, có phải đến hàng 100 mét vuông chứ ít đâu. Có cả hậu cung thờ mà trong đó có rất nhiều tượng. Đấy, giống như một cái ngôi tam bảo nhỏ nhỏ các vị. Nhưng có thêm một cái pho tượng của ông ấy nữa. Có thêm một cái pho tượng của ông ấy nữa. Ông làm ông thờ. Mình nghĩ trong bụng quá, người ta ra người ta bảo là nhà nghèo có hai ông bà già, con cái ở xa. Mà lại nhà lại đông người thế. Nhà thế này mà không phải là nghèo. Làm được cả cái chỗ thờ to phải đến cả 100 mét vuông để phải đến hàng chục pho tượng này, đâu phải nghèo đâu. Nghĩ bụng thế nhưng mà thôi, cứ thế làm thôi. Làm lễ xong. Viết sớ, viết sách xong bắt đầu làm lễ. Lễ xong thì khoảng độ tầm 4 giờ, hơn 4 giờ chiều. Bắt đầu, ông cụ bắt đầu lễ xong một cái thay đổi sắc mặt. Mời thầy ra nhà ngoài uống nước. Thế mình dạ vâng ạ, đi ra. Khép nép đi ra. Bắt đầu vừa ngồi xuống một cái chú khoảng độ tầm gần 40 tuổi, trên dưới 40 tuổi gì đó, mình không thể đoán được vì người ta nhìn cũng hơi khắc khổ lam lũ một chút. Mặt mũi đỏ phừng phừng ra, cứ thế là chửi, mặt là chỉ mặt là chửi. Mày là sư cái gì? Mày là cái đồ lừa đảo. Mày lừa bố tao đấy, thế nọ thế kia, mày bảo là sáng mày vào lễ, mà bây giờ mày chờ để cả nhà tao phải chờ gì? Chờ mày hết cả buổi sáng cho đến bây giờ. Mày đồ lừa đảo thế này nọ thế kia, mày cướp tiền người ta thế này nọ kia. Mình thôi cứng ngưỡng, mình không biết là cái gì. Thế là mình hỏi cụ, chú này làm sao đấy, chú ở đâu ấy? Thế là cái bà cụ ra mời mình ra là thôi, anh đừng có nói các thầy như thế mà phải tội. Các thầy bảo các thầy bận, anh đừng nói như thế phải tội. Thế là nó càng chửi thêm. Thế nên nó bảo là tao mà không nể bố tao đập mày chết. Các vị nghĩ sao? Đời tôi nó khổ thế đấy. Đấy, nói đến chuyện là đi lễ ăn vị Phật kể các vị câu chuyện đó. Vì nghèo, vì mình cũng nghèo cho nên thương người ta nghèo cho nên mình đến làm lễ cho người ta. Nhưng đến thì người ta đâu có phải nghèo thật đâu, người ta lừa mình ngoạn mục. Từ cái bà cụ già ra thỉnh mình đã lừa mình rồi. Nói là nhà ông bà không có con cái, ở đấy mà con cái thoát ly ở hết trong miền Nam. Nhưng ba bốn đứa con trai con gái quay quần ở trong cái miếng đất nhà ông ấy hết. Chia cho mỗi đứa miếng ba bốn cái nhà, ba bốn đứa con ở trong đấy. Thế là sáng hôm đấy người ta thịt chó. Khổ lắm, người ta giết con chó người ta. Người ta đãi họ hàng với lại láng giềng đến làm lễ hô thần nhập tượng. Thế trời xui đất khiến thế nào mà buổi sáng đấy mình lại đi họp, cho nếu mà mình không đi họp hôm đấy vào thì được bữa thịt chó các quý vị. Ôi rồi đau lòng, khổ khổ. Đời của tôi nó nhiều cái gọi là gặp những cái chuyện mà nó gọi là cười ra nước mắt đấy, quý vị. Đấy, thế là xong rồi mới biết là lễ xong người ta chửi mình rồi, xong rồi mới biết là sáng người ta thịt chó người ta làm lễ hô thần nhập tượng, người ta ăn trong cái ngày lễ hô thần nhập tượng. Mình tí nữa thì được bữa thịt chó với người ta. Cười đâu cả mắt, chơi cười chơi cả nước mắt. Mệt. Thế là người ta chửi, cứ thế người ta chửi chửi thì mình lúc đó biết rồi. Thế mình nghe người ta nói vậy nên mình mới bảo thôi, nhà chùa xin lỗi các cụ, xin lỗi các ông các bà, xin lỗi các cô các chú, xin lỗi đại gia đình chúng ta. Vì nhà chùa bận cái việc đi họp đột xuất của Phật giáo thì ở sân Tây. Vì không có cách nào để liên lạc với gia đình cả, vì không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ thư từ gì. Chỉ hôm nay chỉ có cái cụ già, tức là cụ kia mình chỉ vào, chỉ có cụ kia, cụ già cụ mời thầy, nói rằng gia đình chỉ có hai ông bà ông cụ già, ở nhà con cháu đi làm ăn xa, thoát ly trong miền Nam hết. Cho nên là thầy nghĩ như vậy, thầy cũng thấy cái tâm của các cụ, thầy nhận lời. Nhưng mà vì là không có phương tiện để liên lạc cho nên mong gia đình hoan hỷ. Thầy có gì không bằng lòng với gia đình cho thầy xin lỗi. Ôi rồi nó lại càng chửi tiếp. Cậu con trai nó lại càng chửi tiếp. Nó lại bảo mày xin lỗi cái gì? Mày là giả tạo, mày lừa bố tao bao nhiêu tiền? Mày lừa bố mẹ tao bao nhiêu tiền mà mày thế à? Mày lễ thế à? Mày làm thế. Lễ thì mày đọc sớ thì ly nhá ly nhí. Đọc không rõ tên bố mẹ tao. Mày khấn thì không khấn to ra cho cả nhà tao nghe. Biết mày khấn cái gì? Các vị nghĩ ai khấn Phật lại còn đọc to ra nữa. Thì mình khấn thì mình sẽ xong, mình lúc mình khấn lễ tạ mà các quý vị mình lầm nhầm nó bảo là mày khấn thì không đọc to làm cho cả nhà tao nghe, thấy biết mày khấn cái gì. Ôi giời ơi, và đau lòng. Thì lúc đó thì mình thôi, mình không biết nói gì nữa, mình chỉ A Di Đà Phật thôi, thì có gì không nên không phải nhà chùa xin lỗi. Thế là xong rồi. Bà cụ kia vào bà bảo và thấy thế và bảo thôi các anh các chị đừng có nói thầy như thế nữa, thôi cho thầy về đi, thì mời thầy ra về. Thôi ra thì gọi xe thì có xe đâu, không có xe. Xong rồi chú là còn chạy ra tận sân, nó bảo gì cấm không ai được đưa nó về, để cho nó đi bộ về. Cái thằng lừa đảo sư mô thì lừa đảo, lấy lừa người ta bao nhiêu tiền này nọ kia, cho đi bộ về. Thế thì mình lúc đó thì nghĩ không biết như thế nào, thôi cứ thế đi ra khỏi cửa đã. Ở đấy có khi nó đấm cho một cái chết. Rượu nó đang tây tây thì nó đấm cho cái thì chết. Cho nên là đi ra khỏi cửa. Đi ra khỏi cái bà cụ, chắc người ở sân đông làm dâu trong đấy, bà cụ chắc là thấy ngại. Chạy đuổi theo bảo thầy cứ đợi để cho con sẽ điều đình, để con sẽ gọi xe đưa thầy về. Mình bảo thôi tôi đi bộ về cũng được. Nhưng thực sự mình không nhớ đường vào, từ đây đi vào Kim Sơn, đi vào trong trong Vân Hòa đó, mình không biết đường về là đường nào đâu, người ta đèo xe ôm mình cứ đi lăn léo, mình không biết đường nào thật, lần đầu tiên đi. Nhưng mà cứ phải đi ra khỏi cửa đó. Thế vừa ra được khỏi cửa được mấy trăm mét đó, thì cái chú xe ôm lúc sáng đó, đèo mình, nó đi bắt lợn về các quý vị ạ. Tôi nói chuyện 100%, nó đi bắt lợn về, nó tranh thủ đi bắt con lợn về. Trên xe vẫn đèo con lợn, sáng đi thỉnh ra thầy đi cái xe 81. Cái xe 81 cổ ngày xưa đó các vị. Thì sáng ra thì cái xe nó rửa sạch sẽ. Lần này thì lúc đi về thì trên xe của chú ấy vẫn còn con lợn. Bắt cái con lợn vẫn còn con lợn đó. Xong bà vãi, cái bà cụ đoán ra mời thầy ạ. Thấy chú về ở đây rồi, đó đây rồi. Thế thì mày đèo thầy về ngoài chùa khay về chùa treo, gọi tên chùa treo. Mày đèo thầy về ngoài chùa treo hộ thờ hộ bà cái. Thế là chú bảo thôi, thế thì nhà chùa đợi tôi một tí. Thế là chú đèo con lợn vào, sâu vào trong nhà chú ở đằng sau đấy một tí, thế là đi xe ra. Người ta không kịp rửa xe, các vị biết thế nào không? Trên cái phần ngồi đằng sau của xe người ta, xin lỗi các vị, nó có đầy cứt lợn nó rơi ở trong đó. Nhưng mình lúc đó muốn chạy khỏi cái gia đình nhà người ta, cho nên là không nói không rằng nữa, liền là ngồi lên đó. Cười ra nước mắt các quý vị. Về tới nhà một cái thì mình cũng thế, là không biết là người ta dâng lễ bao nhiêu hay như thế nào đó mà người ta cứ chửi mình là lừa đảo, lừa bao nhiêu tiền bố mẹ nhà người ta. Thế thì chạy xuống phòng bà Tuyết ở dưới cái phòng bên cạnh bếp, hỏi là bà Tuyết, lúc nãy bà nhận là cái lễ nhà người, sáng bà nhận cái lễ nhà người ta như thế nào, tiền nong bao nhiêu người ta gửi như thế nào, hay là cúng bao nhiêu đó mà người ta bảo là mình lừa tiền nhà người ta. Thế bà Tuyết bảo, con không biết, sáng cái chú lái xe nó đến đón thầy, con bảo là mang lên chùa mà dâng lễ, thì người ta mang lên đấy để lễ trên đó, vẫn còn trên đó, con chưa biết, con chưa lên xem. Thế là mình đi lên đây xem nào, bảo cả chú lái xe ôm vào đây xem. Thế lên xem các vị biết lễ có những cái gì không? Có khoảng 5 quả cam. Cái quả cam không? Quả cam đẹp đó quý vị nhé. Cái quả cam, nó không phải quả cam, cái quả quýt quýt, cam là cam quýt, nó héo héo ấy. Có thể nó phải bán, có thể là gần nửa tháng rồi, không bán được. Bây giờ may gặp cái chú xe ôm nó đi ra đoán mình, nó mua hộ hay sao ấy. Một quả cau mấy lá chầu, 3 thẻ hương, 5.000 đồng. Tôi nói có Phật làm chứng, 5.000 đồng. 5.000 đồng mà người ta chửi tôi là lừa bố mẹ người ta lấy bao nhiêu tiền. Người ta chỉ mặt, người ta đòi đánh mình nữa. Khổ thân tôi đó. Các vị biết đấy, bắt đầu từ đó thì tôi không đi làm lễ nữa. Từ ngày đó là những gia đình nào mà thân thiết lắm tôi mới đi làm lễ. Vì trước đây tôi vì chùa nghèo cảnh khó, đang là học sinh, không có tiền để mua sách để thỉnh kinh sách. Cho nên họ mời đi cúng, nhà nào mời đi hết, thậm chí bốc mồ bốc mả, nhà có người chết vừa nằm xuống đến để làm lễ nhập quan phá tang đi hết, vân vân. Xem phong thủy, đất cát, vân vân, làm tất. Cốt là để có gì? Có tiền để thỉnh kinh, thỉnh sách để học mà thôi. Các vị thấy đâu có dễ dàng đâu. Việc cầu pháp không phải dễ dàng. Việc có được quyển kinh để cầm trên tay để đọc không phải dễ dàng. Phải đánh đổi bằng gì? Bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng tâm huyết của mình. Đêm hôm khuya khoát người ta bảo đi cúng, đi lễ, đi tụng kinh, đi bốc mồ, bốc mả, vẫn phải đi. Đi nhưng không đòi hỏi bao nhiêu. Người ta cúng, người ta tạ bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Chúng tôi chưa bao giờ cúng vào đàn lễ cho ai phát giá phải bao nhiêu tiền. Mấy chục năm nay kể từ khi tôi bước chân vào cửa Phật cho đến hôm nay ngồi ở đây, chưa bao giờ phát giá cho một ai đó, một đám cúng là phải bao nhiêu tiền. Mà tất cả là đều gì? Tùy tâm họ. Cúng lễ xong họ phát tâm họ lễ tạ bao nhiêu, đó là cái tâm của họ phát ra. Điều kiện là tùy theo điều kiện, hoàn cảnh kinh tế và cái tâm của họ cúng bao nhiêu thì nhận. Đó, các vị xem. Các vị bây giờ quá chi là sung sướng. Covid như thế này, chỉ cần nhắn cái tin tuyết tuyết thôi. Đến các sư ông, sư cô, sư bác ở phòng thông tin ở chùa thì đóng kinh, gói kinh để gửi vào tận gì? Tận nhà cho chúng ta. Tận thậm chí địa chỉ ở tận trong thì Tây Nguyên, ở trong Cà Mau á, cũng gửi vào tận nơi cho chúng ta. Thậm chí có vị ở nước ngoài á cũng gửi địa chỉ đến người thân, thì người thân người ta gửi nước ngoài ra cho người ta. Các vị nhận kinh chỉ trả mấy đồng tiền bưu điện mà thôi. Các vị thấy, các quý vị bây giờ quá sướng. Cầu pháp quá dễ. Vậy mà không học được, không chịu khó, đọc không chịu khó, tụng không chịu khó, tu thì quả thật là uổng phí cả một kiếp người. Phí cả một đời sinh ra được gặp Phật Pháp, mà không tu được thì thật là phí vậy. Cho nên chúng tôi xuất phát từ cái khi mới xuất gia, mong cầu có được quyển kinh, có được quyển sách Phật đã để đọc là khó khăn lắm. Chính vì vậy cho nên bây giờ các vị biết là vì sao mà thầy phát nguyện gọi là thành lập xưởng in kinh, để với cái tâm nguyện ấn tống được nhiều kinh sách của Phật giáo, giáo lý của Phật Đà, để đem tặng cho chúng ta, đem cúng dường cho chúng ta, để chúng ta có đầy đủ cái phương tiện thiện xảo, đó là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật, để các vị xem, các vị đọc, các vị tụng, các vị tư duy, các vị tu tập theo. Chúng tôi ngày xưa muốn có được quyển kinh phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt, thậm chí chịu nhục chịu nhã như thế đấy các quý vị. Người ta đem dâng lễ 5.000 đồng, mấy quả cam, 3 thẻ hương, 1 quả cau, mấy lá trầu héo để lên trên ban thờ Tam Bảo. Bà vãi không biết, thầy cũng chẳng hay. Vậy mà người ta nói mình lừa đảo, người ta lừa bố, người lừa mẹ, người ta lấy bao nhiêu tiền. Mà để cho cả nhà người ta chờ cả buổi sáng, vân vân. Và xin thưa các quý vị, tôi phải nói thật rằng 5.000 đồng ấy, tôi đau quá tôi không dám tiêu. Cái lễ của họ tôi cũng không dám ăn luôn. Cái hương nén hương của họ cũng không dám thắp lên cúng Phật luôn. Cho nên là tôi bảo chú lái xe ôm là bác chờ nhà chùa một tí. Thế là mình bảo bà vãi đi lấy cái túi bóng, đem toàn bộ cái lễ của họ, nhờ bác đem về để trả lại cho gia đình. Nhà chùa nhận cái tâm thôi, cái lòng thành thôi. Còn tất cả cái đồ lễ còn nguyên của gia đình, sáng bác dâng lên như thế nào, bây giờ vẫn như thế, có đúng không bác? Bác bảo vâng, tất cả lễ là như thế thầy ạ. Có 5.000 đồng, mấy quả cam, 3 thẻ hương và 1 quả cau, mấy lá trầu. Đúng cái lễ này là lễ sáng nay. Gia đình người ta nhờ con, nhờ tôi chứ. Gia đình người ta nhờ tôi, người ta không xưng là con, nhờ tôi. Nhờ tôi đi qua cái chợ Kim Sơn thì mua cái lễ. Người ta đưa cho tôi 10.000, tôi mua hết lễ 5.000, còn 5.000 người ta bỏ để dâng lễ, thì tôi làm đúng như vậy, đem ra đây lễ như thế. Thế là tôi cho vào túi bóng, bảo bà Tuyết lấy túi bóng, cho túi bóng nhờ người ta mang về. Thế người ta là cái người lái xe ôm mà, người ta đi vừa lái xe ôm vừa đi bắt lợn, nên người ta có điện thoại. Thì người ta gọi điện thoại về trong người gia đình. Thế gia đình người ta nói như thế nào đó thì mình không biết. Thì chú xe ôm nó, chú bảo là gia đình người ta bảo để lễ để cúng chùa, thì không mang về, không được mang về. Để lễ cúng chùa. Thế là chú xe ôm nhất định không cầm. Thế mình cũng nhất định không lấy, người ta nhất định không cầm. Thế là tôi mới bảo bà Tuyết là À, thế thì bà đem xuống lễ phòng với cái chú xe ôm, nó bảo là gia đình người ta bảo đến chiều gia đình người ta ra lễ tạ để cảm ơn. Vì lúc đến sáng mai chứ, và sáng mai gia đình người ta để cảm ơn. Vì gia đình người ta gửi lời xin lỗi thầy vì hôm nay các cháu nó uống rượu say quá, cho nên nó mới bất kính với thầy như thế, gia đình người ta gửi lời như thế và thầy thông cảm cho. Thế người ta bảo sáng mai người ta ra lễ tạ để cảm ơn thầy. Thế mình nghĩ ở trong bụng khổ thân mình, nếu người ta không ra thì mình còn đỡ tủi hơn, người ta ra mình có khi lại càng nhục nữa. Thế bảo bà Tuyết là thôi thì thôi, bây giờ bà chú xe ôm chú không nhất định không mang lễ về thì thôi bà mang xuống cái phòng và để ở đấy, mai gia đình người ta ra lễ thì thôi thầy không tiếp đâu, thì bà đem cái lễ này để trả người ta. Hôm qua người ta làm tôi sợ lắm rồi. Nhưng mà hôm sau không thấy đâu, sau nữa không đâu rồi, mấy hôm sau không thấy đâu. Thế là đến khi cái lễ của họ này, cam thì nó thối, quả cau với cái lá trầu thì nó héo hết, và cái đồng tiền tờ 5.000 nữa nó bị cái quả cam nó thối nó rữa ra đấy. Cuối cùng cũng chẳng làm gì được, cuối cùng chờ mãi hàng tuần không thấy đâu. Thế là bà Tuyết và đem đi vứt ở đâu tôi cũng không biết nữa. Các vị thấy, ngày xưa chúng tôi cầu pháp khó thế đấy. Mong có được một quyển kinh ấy, để đọc ấy, phải đi tự mình đi vận động, đi cúng, đi bái ấy. Đêm hôm khuya khoát thậm chí đấy, bị chửi bới, bị tí nữa thì bị đánh, bảo lừa người ta rất nhiều tiền. Nhưng mà cuối cùng thì cái lễ của người ta đặt lên trên Tam Bảo là đúng 5.000 đồng. Khổ thân. Đấy, qua đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta bây giờ thì quá sướng rồi. Covid không đến được chùa thì kinh sách xưởng in dạo này cũng hoạt động nhờ vào lòng hảo tâm của các Phật tử. Các Phật tử cũng hướng về Tam Bảo, hướng về đạo tràng phát tâm. Người 20, người 50, người 100, người vài trăm, người triệu, người vài triệu để ấn tống kinh sách. Nhờ vào cái sự hảo tâm của các Phật tử trong đạo tràng cũng như thập phương đàn na tín thí, nghe các quý thầy giảng, nghe chúng tôi giảng mà phát tâm bồ đề ấn tống kinh sách, gửi về các vị thường gửi về ghi rõ là ấn tống kinh sách, cho nên các thầy lại đem cái tiền đó để mua giấy để trả tiền công cho thợ để ấn tống kinh sách và đem gửi cho các Phật tử. Vì đại dịch các Phật tử không về chùa được, cho nên đều là gọi điện nhắn tin về phòng thông tin của chùa và thỉnh kinh sách gì thì nhắn tin nói rõ vào đó và các sư ở chùa gửi cho các quý vị đến tận nơi. Các quý vị bây giờ sướng hơn chúng tôi rất nhiều. Muốn quyển kinh hay sách gì mà nhà chùa có, các vị nhắn tin thỉnh, nhà chùa đều đem mà cúng giảng, đem biếu các quý vị hết. Đặc các vị có pháp bảo để mà học mà tu. Còn thầy ngày xưa muốn thì phải đấy, phải đi cúng đi bái, đi làm lễ cho dân, người ta thành tâm được đồng nào thì nhon nhon nhấp nhấp mới thỉnh được kinh đó các quý vị. Cuộc đời của chúng tôi được như hôm nay á là để đi lên từ những cái gì, đi lên từ những cái khó khăn gian nan vất vả như thế đâu các quý vị, không phải ngẫu nhiên mà có, không phải ngẫu nhiên mà được như bây giờ đâu. Cho nên học Phật là phải chịu khó, chịu khổ, chịu nhục nữa mới có được chút thành tựu ở trong tương lai mai sau vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đang nói về Phật tử này, nói về cái việc hô thần nhập tượng, thì tiện đây chúng tôi cũng chia sẻ luôn cái câu chuyện hô thần nhập tượng của chúng tôi. Một cái khóa lễ đi hô thần nhập tượng gọi là gì, có gọi là thảm họa các quý vị. Có thể nói là một cái khóa lễ đi hô thần nhập tượng trong đời tôi gọi là thảm họa. Và các vị biết không, từ ngày đó trở đi tôi không đi làm lễ nữa. Mất mấy năm trời tôi không đi làm lễ cho nhà ai, mời thế nào không đi. Và ngày đó dường như tôi đã muốn thề rằng là không đi làm lễ cho nhà ai nữa cơ. Nhưng mà sau này lại thấy một số những gia đình Phật tử, các gia đình nghèo khó, họ họ nhất tâm, họ thỉnh mời tha thiết quá cho nên là đi trở lại. Còn phải đến 2-3 năm sau tôi không dám đi làm lễ cho nhà ai. Mà đương nhiên không đi làm lễ thì cũng không có tiền để thỉnh kinh sách. Sau này thì vài năm sau thì mới xóa bỏ được những cái mặc cảm, cái sự tủi nhục ấy để tiếp tục đi làm lễ cho dân. Đấy, cho nên qua đây cũng nói thì thôi, cái về vấn đề mà chỉ chú an vị, khai quang sái tịnh Phật tượng đó thì chúng ta thành tâm. Nếu đoán được chư tăng đi đến làm lễ cho nhất tâm như lý như pháp là tốt nhất. Còn không đoán được, đặc biệt là trong đại dịch như thế này, hoặc là gia đình Phật tử này nói gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, có thể là có người không đồng ý, người thân trong gia đình không đồng ý cho làm lễ bằng một cái lý do đặc biệt nào đó, thì thôi chúng ta cứ nhất tâm như thầy hướng dẫn lúc nãy, tự chúng ta chỉ chú rồi làm lễ khai quang sái tịnh an vị tượng Phật cũng được, chứ Phật Bồ Tát cũng chứng cho hết mà, cốt ở tâm thành đó. Cốt ở tâm thành. Nhưng nếu mà gần gũi tăng ni thỉnh được, tăng ni đến làm lễ cho thì vẫn là tốt nhất rồi, vì nương vào cái đức của tăng. Các cụ ngày xưa nói đức tăng như hải mà, chư tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế mà các quý vị. Đó, nếu mà thỉnh được chư tăng ni đến nhà, tương đức đến nhà để làm lễ an vị tượng Phật Bồ Tát hay vân vân cho thì còn gì quý bằng nữa. Chúng ta cứ nhớ các cụ ngày xưa nói chư tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế, hay gọi là đức tăng như hải. Cho nên nương vào cái đức của chư tăng thì vẫn tốt hơn vậy. Nhưng vì nếu điều kiện hoàn cảnh đặc biệt không thể thỉnh được thì cũng không sao, cũng nhất tâm được. Giống như thầy nói lúc nãy câu chuyện mà thầy có Phật tử năm 2004 thầy nói đấy. Ông bố vì gặp và một vị sư đến làm lễ hô thần nhập tượng mà lại đòi thủ lợn, đòi giết gà, đòi giết cá, giết tôm thì mới làm lễ đó. Hô thần nhập tượng mấy thì mới linh, gia đình mới có lộc vân vân. Ông cụ ấy không đồng ý và đồng thời cũng có cái thành kiến không tốt với chư tăng 4-5 năm trời. Cho nên khi cái đứa con trai mời tôi đến, ra quan sứ mời tôi đến nhà làm lễ, thì ngày đó mình cứ đi thôi, mời thì đi. Nghĩ rằng đi thì có thể đi xong người ta thành tâm, người ta cúng dường cái phong bì 50-100 gì đó lại có vài đồng để mua kinh. Cho nên đi. Nhưng may hôm đó đến thì ngồi với ông cụ thì nói chuyện với ông cụ được một tí, ông cụ hỏi han các thứ, thì ông cụ biết là mình xuất gia ở trong chùa Hương, sau đó lên chùa Thầy, sau đó ra chùa Vạn Niên, sau đó vào chùa Ngọc Tân, vân vân. Thì ở những cái ngôi chùa đó thì tất cả đến những ngôi chùa đó thì đều là trong sơn môn chùa Hương cả. Vì vậy mà từ cụ tổ chùa Hương cho đến các đại đức, các thượng tọa đều là ăn chay trường. Cho nên mình cũng ăn chay trường từ đó. Vì khi nói đến ăn chay trường cả cái sân môn như vậy, ông cụ ông rất là hoan hỉ. Ông rất hoan hỉ, thì ông ngồi ông bắt chuyện, ông nói chuyện rất là vui vẻ. Xong bắt đầu thì ông cụ mời lên làm lễ. Và chúng ta biết là ông cụ bảo cả nhà lên làm lễ luôn, từ đầu đến cuối. Làm lễ xong hoan hỉ lắm. Xong các vị biết lễ tạ được bao nhiêu không? Trong gia đình lễ tạ được 200.000. 200.000 là vợ chồng cái chú con lễ tạ được 200.000. Nhưng ông cụ hoan hỉ quá, ông cụ bảo bà vợ thì lên lấy cái ví của tôi đây. Ông cụ lấy ra một tập tiền, là cái tiền 20.000, cúng thêm 500.000 nữa. Thế là cả hai bố con cũng được 700.000, về mua được một cả một chồng kinh dày như thế này ở cửa hàng bán kinh sách nhà cô Hoa ở cổng chùa Quán Sứ. Trong Phật pháp lắm khi nó cũng nhiều những cái chuyện mà buồn cười lắm. Có những lúc thì giờ khóc giờ cười những cái trường hợp ở trong Kim Sơn, nhưng cũng có lúc mà mình đi lễ cho người ta mà gặp cả nhà họ đều có tâm, họ hoan hỉ thì mình cũng rất là vui. Mà người ta có tâm thì mình lại đem cái việc tốt lành, cái tâm hảo tâm công đức người ta cúng dường người ta đó, mình làm việc thiện cho người ta thì công đức được nhân lên gấp bội phần vậy. À, thì thôi qua cái chuyện lễ an vị, hô thần nhập tượng vân vân, này thì cũng xin trả lời câu hỏi Phật tử này như vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Năm nay con 25 tuổi, vì ở độ tuổi nên lập gia đình và sự nghiệp, nhưng con vẫn bấp bênh. Nên gia đình con rất lo lắng, vô tình đã tạo áp lực cho con rất nhiều. Con đã tìm hiểu cách giải tỏa áp lực. Vô tình con xem được thầy Trần Việt Quân và bén duyên với Phật Pháp. Nhà con không ai thờ Phật, và con cũng hiếm khi đi chùa. Nhưng mấy ngày nay, khi con nghe các bài giảng hay nghe về kinh Phật, con đều rất hoan hỷ. Nhiều khi áp lực, con đều tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hỷ nộ ái ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui. Có nghĩa là vị này 25 tuổi, mỗi khi gặp những áp lực trong cuộc sống thì đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hỷ nộ ái ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui. Đọc câu đấy. Câu niệm Phật, câu niệm con tự nghĩ, nhưng khi niệm thì lòng an yên hơn rất nhiều. Tức là câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đương nhiên là câu này thì không phải tự nghĩ rồi. Câu này thì Phật dạy ở trong rất nhiều kinh điển rồi. Còn chắc là tự nghĩ ra cái câu này, hỷ nộ ái ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui ấy. Chắc là tự nghĩ ra cái câu sau này. Nghĩ đấy. Nên mới nói là câu niệm con tự nghĩ, nhưng khi niệm thì lòng rất an yên, thì lòng an yên hơn rất nhiều. Con cũng bắt đầu không còn muốn ăn món mặn khoảng 1-2 ngày nay, và tự thiền tại nhà. Không ăn món mặn mới có 1-2 ngày thôi, cũng chưa phải là nhiều đâu các quý vị, mà tự thiền ở nhà. Xin thầy có thể giải đáp dùm con, câu niệm Phật của con có sai phạm gì không? Con tự thiền tại nhà, không ai hướng dẫn thì có sao không? Con xin cảm ơn thầy. Câu niệm Phật của con như thế cũng không có gì là sai phạm cả. Nam Mô A Di Đà Phật thì nộ ai ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui thì cũng tốt thôi, không sao. Mà con niệm như thế con cảm thấy tốt thì cứ niệm. Nhưng thường thì theo thầy thì mình niệm Phật chỉ niệm gì, niệm Phật luôn thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và đến khi mình lúc cuối dừng niệm Phật đó thì mới đọc cái câu hỷ nộ ai ố bình yên đi đến, nhà nhà yên vui ấy, đọc một lần như thế cũng được, hoặc ba lần cũng được. Thì không cần cứ phải một câu Nam Mô A Di Đà Phật hỷ nộ ái ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui. Nam Mô A Di Đà Phật hỷ nộ ái ố bỏ qua, nhà bình yên đi đến, nhà nhà yên vui. Nam Mô A Di Đà Phật hỷ nộ ái ố bỏ qua, bình yên đi đến, nhà nhà yên vui. Như thế không cần phải như vậy. Còn vì này nói rằng tự ngồi thiền không có thầy dạy thì nguy hiểm đấy. Các vị biết đó, ngồi thiền, cái pháp tu thiền, từ xưa đến nay các tổ, các cụ, các thầy dặn là phải có thầy hướng dẫn. Vì lúc ngồi thiền, tâm cảnh chúng ta thường đi vào nơi yên tĩnh. Mà vào nơi yên tĩnh như vậy thì các cảnh gì, thiện ác, thuận nghịch đều có thể hiện ra. Hoặc thấy Phật Bồ Tát thì chúng ta vui mừng quá, cũng sinh tâm gì chiêu cảm thiên ma. Hoặc thấy quỷ thần chúng ta sợ quá thì cũng sinh ra gì, sinh ra là sợ sệt, vân vân. Hoặc tu một thời gian thấy cảnh này cảnh nào hiện ra chưa chứng cho mình đã chứng, rồi sinh tâm cống cao ngã mạn, rồi bị ma quỷ ám nhập, một thời gian sau điên điên khùng khùng, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, thì lúc đó thì khó cứu vô cùng. Cho nên thầy khuyên vị này là nên gì, chỉ nên ngồi thiền khi có các quý thầy hiểu rõ về thiền, tu tập thiền và hiểu rõ về thiền, biết các cảnh giới của thiền, biết nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền ra sao, các thầy dạy cho mình thì mình mới thực hành theo. Chứ không nên tự tu như thế này rất nguy hiểm. Vì các thầy cũng gặp khá nhiều trường hợp tự tu thiền lên mạng, đọc xem trên mạng hoặc tự đọc sách, sau đó ngồi thiền một thời gian là tẩu hỏa nhập ma. Vì tẩu hỏa nhập ma đến là cứ ngơ, mỗi người một kiểu. Cho nên trường hợp này, có trường hợp thì chữa được, có trường hợp thì không thể cứu được. Vậy khuyên vị này nên không nên tu thiền một mình như vậy, phải có người dạy thì mới tu. Còn ngồi thì chỉ ngồi tĩnh tâm niệm Phật là an toàn nhất. Cứ nhất tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc tụng kinh hoặc nghe giảng. Sau đó thì đến lúc cuối khóa lễ niệm Phật thì mình mới hồi hướng, thì tùy theo. Mà cũng nên chịu khó nghe giảng thì mới biết được vậy. Không nên tự tu một mình thì rất dễ gặp chướng ngại trong đường tu. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, đệ tử con nay có thắc mắc, xin thầy giải đáp giúp con. Con thấy ở nhiều nơi khi cúng chúng sinh, ngoài việc đốt vàng mã còn đốt cả giấy in thần chú, ví dụ như chú vãng sinh. Vậy con xin hỏi việc đó có đúng pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Cái đồ vàng mã, những cái đó thì chúng ta biết rằng trong Phật giáo chúng ta không nên làm cái việc đó. Cái đấy không phải là ở trong nhà Phật chúng ta, không phải trong kinh điển Đức Phật dạy. Đấy là của về bên Nho giáo. Và về cái văn hóa dân gian ở Trung Quốc, xuất phát từ cái văn hóa dân gian Trung Quốc, từ sau thời Tần Thủy Hoàng bên ở Trung Quốc, thì xuất hiện cái tục lệ đốt vàng mã ở trong dân gian của Trung Quốc. Sau đó thì mới lan sang Việt Nam chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng không nhất thiết phải làm lễ, phải người theo Phật chúng ta phải đốt vàng mã. Thì Phật tử ở thầy đây, những Phật tử hiểu biết, Phật tử thân tín của thầy, những người hiểu biết không bao giờ đốt vàng mã, kể cả ở gia đình, kể cả ngày giỗ, ngày Tết vân vân đều không đốt vàng mã. Và chùa chúng ta đây cũng đặc biệt là không đốt vàng mã. Ai mang đến tự họ đi lễ họ không biết thì họ dâng lên xong họ đốt thì tùy duyên họ thôi, chứ nhà chùa không đốt vàng mã. Các Phật tử của thầy nghe thầy và theo thầy, họ hiểu biết rồi, họ có niềm tin, họ cũng không bao giờ đốt vàng mã nữa. Rồi Phật tử này nói rằng đốt cái giấy mà in chú vãng sinh vào đó có được không? Đốt cùng với vàng mã có được không? Theo thầy cũng không nên. Vì thần chú của Phật chúng ta phải thành kính. Ai là nếu mà để cùng với cái lễ ở dưới mâm, dưới đất, dưới chiếu như thế xong rồi đem là đốt như thế cũng không thành kính, vậy chúng ta cũng không nên. Còn những người không hiểu biết, chúng ta nói góp ý mà không nghe thì thôi, chúng ta không quá nặng nề. Còn đối với chúng ta không nên làm những việc đó. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con từ bé đến bây giờ 28 tuổi vẫn chưa có mối tình nào ở chính thức, tức là chưa có mối tình nào vắt vai đâu hả? Thế con làm quen cô nào sắp được là con lại thôi, phải chăng do đời trước con đã phát nguyện đời sau sẽ xuất gia, hay là do oan gia trái chủ ngăn cản con ạ? Cái này thì thầy cũng chưa có thần thông để biết rằng do đời trước vị này phát nguyện xuất gia cho nên nay không lấy được vợ, hay là oan gia trái chủ cho nên không lấy được vợ, không có người yêu, chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Thích cô nào thì tự nhiên một thời gian thì lại bỏ, cho nên chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Thì thôi, cái chuyện là do đời trước phát nguyện xuất gia hay không thì vị này biết mà. Nếu đời trước phát nguyện xuất gia thì nay mình gì, mình rất là tôn kính Tam Bảo và rất thích sống một cuộc sống là gì, là thanh tịnh, và thích ở những cái nơi thanh vắng, thường thích là đến những nơi chùa chiền, thích đọc kinh, thích nghe giảng, thích niệm Phật hoặc thích ngồi thiền vân vân. Đó chính là gì? Chính là cái nhân đời trước mình là người xuất gia và phát nguyện là xuất gia, cho nên đời nay kiếp này mình sinh ra mình thích sống hạnh thanh tịnh một mình như thế, thích cho đến nơi chùa chiền, thích nơi hoang vắng, thích tụng kinh, thích niệm Phật, thích nghe giảng, thích ngồi thiền, thích chỉ chú vân vân. Đó chính là cái nhân gì? Nhân xuất gia đình mình đời trước, và mình nguyện là xuất gia đời trước. Còn nếu mà mình trong cuộc sống đời thường mình đối Phật pháp thấy bình thường, không thấy yêu, không thấy kính, không thấy trọng, không thấy những điều như thầy vừa nói lúc nãy mà mình gì, mình nhìn thấy con gái mình thích, mắt cứ tròn xoe lên thích lắm, nhưng mà cứ đi đến gần hoặc là người ta không thích mình, những trường hợp mình thích người ta thì người ta không thích mình, những trường hợp người ta thích mình thì mình lại chê người ta xấu, vân vân chẳng hạn. Cho nên cái trường hợp đó thì là do oan gia trái chủ với nhau vậy. Đời trước có thể là kiếp trước, có thể là mình chê bai người ta, hoặc là đánh đập người ta, hoặc là tạo duyên nghiệp ác với người ta, cho nên đời nay kiếp này cứ muốn yêu ai thì người ta lại chẳng yêu mình, mà người nào yêu mình thì mình lại chẳng yêu người ta được. Đấy, hoặc là do oan gia trái chủ nó ngăn đường cách lối, nó không cho mình đến với cái người mình yêu, hoặc không cho người nào yêu mình đến được với mình, hai người tiến đến được yêu nhau được. Cho nên trường hợp này thì phải nhất tâm tụng kinh niệm Phật, sám hối phóng sinh nhiều vào thì mới có thể có gia đình được vậy. Câu thứ hai, liệu quan ý thứ hai là liệu quan lấy vợ có tu pháp môn tịnh độ được hay không ạ? Có được. Các Phật tử tại gia lấy vợ lấy chồng vẫn tu pháp môn tịnh độ, tu thiền, tu tất cả các pháp môn trong Phật giáo được. Chúng ta tu ở tại gia vẫn được mà. Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin chiên công đức thầy. Đấy, giải đáp hết rồi đấy. Câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Bố con sinh năm 1971, cách đây 8 năm bố con bỏ đi với người khác, bỏ lại mẹ con và 5 chị em con. Nhà con đi xem bói, người ta bảo bố con bị bỏ bùa, cũng có chỗ thì bảo mệnh nhà đào hoa nên thế. Giờ bố con về nhà nhưng vẫn thường xuyên bỏ đi, lâu lâu lại về. Vậy con phải làm như thế nào ạ? Trường hợp này thì Phật tử nên phát nguyện là chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố. Và nếu bảo bố hoặc là mẹ mình cùng chỉ chú Đại Bi tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh để hồi hướng được nó thì càng tốt. Nếu do tâm linh thì dần dần tỉnh lại thôi. Còn là do đào hoa mà do thì thích trăng, cái tính trăng hoa thì cái này thì Phật cũng bỏ tay. Ý thứ hai, trong họ nhà con, đời các cụ có người làm nghề chèo đò, lúc qua sông có chở một phụ nữ có mang, do sinh lòng tham lam đã đẩy người phụ nữ đó xuống sông và lấy hết tiền tài của họ. Cả họ nhà con đã đi làm lễ ở cùng, đã đi làm lễ cúng ở nhiều chùa, đi xem thầy bói nói vẫn chưa được. Nhà con là trưởng họ, con bạch thầy, bố thí cho gia đình nhà con phải làm như thế nào? Cái này thì khó đấy. Chúng ta thấy đọc câu hỏi mà thấy giận hết cả tóc gáy, đúng không? Sờn hết cả gai ốc. Người ta bụng mang dạ chửa, nổi chút lòng tham đẩy người ta xuống sông giết cả hai mẹ con người ta như vậy. Người ta oán lắm chứ. Oán lắm các quý vị. Thậm chí là oán nhiều đời nhiều kiếp chẳng thể buông được. Ở đây nói đi làm lễ nhiều nơi rồi nhưng đi xem người ta bảo vẫn còn theo để báo oán. Cho nên trường hợp này thầy nghĩ là cũng có thể. Những cái nguyên nhân này thì mà bố bạn này là thường cứ lang thang ở đây đó như vậy, thỉnh thoảng lại đi như thế. Người ta hành chứ, gọi là người ta hành. Thôi cái trường hợp này thì qua đây thì cũng là nhân duyên. Nương vào thần lực Tam Bảo, mong rằng vong linh của hai mẹ con của vị này nghe được lời pháp âm của thầy. Thôi trong kinh Đức Phật dạy oan oan tương báo, không biết bao giờ cho ngừng. Ngày xưa người ta giết mình đi tìm người ta để báo oán. Báo oán được cũng đâu có vui gì đâu. Báo oán người ta thì kiếp sau người ta thì lại tìm mình để báo oán vậy. Như vậy là oan oan tương báo, không biết bao giờ cho dừng. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu vậy. Cho nên nếu đem hận thù mà báo hận á, thì thù ấy không bao giờ hết được. Chỉ có đem lòng từ bi, lòng hỷ xả, lòng tha thứ thì hận thù kia mới hết được vậy. Cho nên qua đây thầy cũng mong mẹ con vị này ở dưới suối vàng cũng hoan hỷ nghe được lời pháp âm của thầy thì hoan hỉ thôi tha cho họ. Đến ngày 17 tháng 11 âm lịch này, ở chùa có pháp hội trung phong tam thể niệm, thầy sẽ bảo các sư viết cho hai mẹ con hai cái bài vị, đặt pháp danh cho hai mẹ con là đều có pháp danh là Diệu Âm cư sĩ, để cùng nhau tu tập trong ngày pháp hội, ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó, để cầu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp rước thần thức vong linh của hai mẹ con được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mọi oán thù nên buông chứ không nên kết, nên bỏ chứ không nên buộc. Thầy khuyên như vậy vì theo nhau mấy đời nay có vui gì đâu, đúng không? Oan oan là tương báo, không vui thế nào. Thôi nghe thầy đi, buông đi để về tu, tha cho nhà người ta. Tha được cái gì tha được tha. Các cụ ngày xưa nói cứu một mạng, xây còn công đức còn hơn xây 7 tòa tháp nè. Kinh Phật dạy thế đấy, nên buông đi. Hôm nay thì pháp hội này thì sẽ thầy sẽ viết, bảo viết hai cái bài vị, hai mẹ con là Diệu Âm cư sĩ, để ở dưới ban vong của nhà pháp hội của chùa Khai Nguyên, 12 vệ quan về cộng tu hoan hỷ nhất tâm để cầu sinh, thế còn lại thì buông cho họ. Và gia đình này, Phật tử này cũng nên gì, cũng nên nhất tâm để hôm đó cùng cộng tu, hướng tâm để cộng tu, để hồi hướng cho người ta, sám hối cho người ta, thì thầy nghĩ là nếu nhất tâm này, thì oán kia sẽ được cởi vậy, thì gia đình sẽ được bình thường trở lại vậy. Còn câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con chào thầy, thầy cho con hỏi, con muốn làm nhà trên mảnh đất có miếu thờ, giờ họ bỏ đi rồi, con làm nhà lên có ảnh hưởng gì không ạ? Con xin trên công đức của thầy. Theo thầy thì không nên. Các cụ ngày xưa nói đình chùa miếu mạo là mộ tổ của dân. Nếu là cái miếu thờ của cả khu vực, cái đình, cái đền, cái miếu mà nó linh thiêng từ trước nay, cho dù bây giờ nó là một cái mảnh đất hoang, người ta bán cho mình, thì cũng không nên vậy. Ở cái những cái chỗ đó thì không tốt nào. Vì những cái nơi mà người ta đã thờ phụng thần thánh rồi, thờ Phật đó còn không nên, thì huống chi là thờ Phật thánh. Phật thì từ bi, nhưng mà có thiện thần hộ pháp, người ta bảo hộ còn không nên. Huống chi là thờ thánh, thờ thần, không nên. Đi mua chỗ khác mà làm nhà mà ở. Không có, có khi nhà chưa làm xong lại mạng không còn mà ở thì nguy hiểm. Theo thầy thì thầy khuyên như thế. Còn nếu chỉ là cái miếu, ví dụ cái cây hương gia đình nhà họ thì không sao, cái đấy thì bình thường, thì ở được. Còn những cái miếu thờ của làng, của xóm, của khu vực ấy, ngày xưa, nhưng mà bị chiến tranh tàn phá hay là vân vân gì đó, bây giờ không còn miếu nữa, chỉ còn nền móng thôi, cũng là chớ có dại mà ở những nơi đó vậy. Mình khuyên như thế. Câu hỏi cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ. Bạch thầy, cho con được hỏi, gia đình con chuẩn bị sắm lễ cúng mãn tang cho bố con, thì hôm trước mẹ con lên mộ dọn dẹp cho sạch sẽ, thì thấy mộ, thì thấy một ngôi mộ nhà con có bát hương bị ngả sang một bên. Mẹ con thấy vậy cũng đã đặt lại cho ngay ngắn, nhưng về gia đình con rất lo sợ, không biết có bị làm sao không, và mộ có bị động không ạ? Mà mẹ con gần đây ngày nào cũng mệt, ruột gan thì nóng rát lên. Mẹ con bị đau dạ dày nhưng uống thuốc không đỡ. Con bạch thầy cho con hỏi, có phải vì bát hương trên mộ bị ngã nên mẹ con như vậy không ạ? Con mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Con xin tri ân công đức thầy. Nếu chúng ta nói là do bát hương bị ngã như vậy mà mẹ con bị ốm, bị đau dạ dày như vậy là mê tín dị đoan đấy con ạ. Nhưng mà thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, có cầu có cảm, có ứng tất có linh. Thế thôi thì thấy bát hương các cụ nghiêng ngả như vậy, bây giờ thì mình đã dựng lại rồi thì cũng yên tâm. Bây giờ cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho các cụ là được. Còn nếu chưa yên tâm thì làm một cái lễ tạ mộ để cho nó yên tâm. Cái lễ tạ mộ có nghi thức cho các quý vị. Có thể tự mình làm hoặc nhờ các sư hoặc các thầy cúng đến làm cái lễ tạ mộ cho cũng được. Nếu có các sư, nhờ các sư đến làm cho là tốt nhất. Không thì tự mình làm cái lễ tạ mộ theo cái khoa cúng lễ tạ mộ cũng được. Nhưng đấy, lễ bái như thế nào thì tùy tâm tùy duyên, và tốt nhất là không nên sát sinh hại vật. Đó, thì hôm nay thì khóa lễ hôm nay thì bài giảng thầy xin giảng bù cái chương trình Phật đáp pháp vấn đáp của chủ nhật hôm rồi mà không thầy bận công việc Phật sự không giảng được. Và hôm nay qua mấy hôm trước thì mấy hôm nay thì tụng cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác mà vừa qua thầy vừa hội tập và giới thiệu với chúng ta này, rất là hay. Các Phật tử chuyên tu chúng ta để cầu sinh tịnh độ, các vị mà chỉ bộ kinh Địa Tạng được 2, 3, 4, 5 năm rồi ấy, thì các vị có thể bắt đầu tụng thêm quyển kinh Vô Lượng Thọ này dần cho quen cũng được. Thậm chí là chúng ta tụng thành thời khóa chính cũng được. Thì các vị thỉnh về tụng đọc thì còn mới thì vài lần đầu có thể hơi cứng khó một tí, nhưng khi quen rồi rất là hay, dễ đọc lắm, dễ tụng hơn cả kinh Địa Tạng. Mà nếu mà là một hành giả tu tịnh độ để muốn chuyên nhất để cầu vãng sinh một đời ấy, thì chúng ta phát nguyện là trì bộ kinh Vô Lượng Thọ này, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, công đức vô lượng vô biên. Hôm rồi ra mắt rồi nhưng mà chưa có thời gian để giới thiệu thêm. Hôm nay tiện đây thì giới thiệu với chúng ta bộ kinh rất là hay. Chúng ta nhất tâm chỉ tụng để cầu sinh tịnh độ thì để cho rút ngắn cái con đường cầu vãng sinh của chúng ta ngày một gần hơn. Còn kinh Địa Tạng thì giai đoạn đầu chúng ta học 3 năm, 5 năm cho đến 7 năm như phát nguyện thì càng tốt. Nhưng mà chúng ta tu lâu rồi thuần thành rồi nên tụng thêm bộ kinh Vô Lượng Thọ này để chúng ta có niềm tin sâu sắc hơn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, biết nhiều hơn về thế giới Tây Phương Cực Lạc như lời dạy của Đức Phật Thích Ca trong này. Và chúng ta tu tập thì để chuẩn bị cho cái tư lương, cái hành trang về Tây Phương của chúng ta được chắc hơn vậy và được vững vàng hơn vậy. Thì hôm nay thì chúng ta xin tạm nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.